dòng sữa pháp tập 4 giảng giải tứ diệu đế tiếp theo. Phần thứ 3 là diệt đế. Dukha innoda ariya sakka. Diệt đế chỉ cho niết bàn. Thầy nhắc lại cho quý vị nhớ là trong tứ đế thì khổ đế và tập đế là nhân quả của thế gian. Diệt đế và đạo đế là nhân quả của xuất thế gian. Giáo lý phổ thông này là giáo lý căn bản của đạo Phật. Chỉ rõ nhân quả của thế gian như thế nào, nhân quả này phải hiểu là tam thế nhân quả. Có nghĩa là nhân quả trong ba đời, nhân quá khứ quả hiện tại, nhân hiện tại quả vị lai. Còn nếu chỉ hiểu nhân quả trong một đời là chưa thông suốt. Diệt đế sau khi giảng nhân quả về phần nhiễm tức là khổ đế và tập đế, bây giờ tới nhân quả về phần tịnh tức là diệt đế và đạo đế. Diệt đế là quả và đạo đế là nhân của phần tịnh. Cảnh giới niết bàn này không thể nào có được ở trong tâm những người nhiều dục vọng. Muốn được niết bàn phải buông xả, giải tỏa, hóa giải hết tất cả dục vọng. Phải theo con đường của 37 phẩm trợ đạo, tức là đạo đế. Diệt đế là cảnh giải thoát hoàn toàn, nhưng cảnh giải thoát ở đây còn thấp. Nó chỉ giải thoát đến bậc A-la-hán, tức là tứ quả của thân văn thừa mà thôi. Chưa lên đến Bồ Tát hay quả vị Phật được. Diệt đế là một trong tứ thánh đế. Diệt đế là diệt trừ những phiền não, loạn động, rây rít, diệt tất cả những cái mê mờ đó, rồi thì sáng suốt sẽ hiện ra. An vui tự tại, giải thoát mới có được. Những cảnh an vui tự tại đó là niết bàn. Có nhiều người không hiểu chính xác hai chữ niết bàn này. Thực ra tới đây mới chỉ là niết bàn của thanh văn, khác với niết bàn của Bồ Tát và niết bàn của Phật. Đúng lý mà nói thì tinh thần niết bàn là tinh thần giác ngộ, nhưng giác ngộ tới cỡ nào là niết bàn của thanh văn, giác ngộ đến cỡ nào là niết bàn của Bồ Tát. Còn hoàn toàn giác ngộ thì được gọi là niết bàn của Phật quả. Nói tới phần niết bàn là kiến đạo sở đoạn và tu đạo sở đoạn. Kiến đạo sở đoạn là mình hiểu biết được đạo rồi thì lo đoạn kiến hoặc tư hoặc những phiền não thô sơ dễ dàng. Thí dụ về sự giận, đã hiểu giận là xấu, là sự nóng giận nảy đốt hết rừng công đức. Sự giận này thô tháo còn lộ ra ở bên ngoài thì có thể nói rằng dễ chuyển lắm. Nhưng nói về phần tế nhị ở trong là khó vô cùng. Tức là làm sao cho trong tâm đừng có cháy âm ỉ. Nó cháy ngầm tế nhị ở trong tâm thì cái này khó bỏ lắm. Thế nên phải thật hành đạo lý một cách trường trải, thật dũng mãnh thì mới bỏ được. Đó là phần kiến đạo sở đoạn. Hiểu biết rồi, nhưng thực hành khó là phần tu đạo sở đoạn. Phần chứng quả, diệt được kiến hoặc tư hoặc là chứng được quả tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Nhưng bất cứ một quả vị nào cũng đều phải nhờ có tứ gia hạnh, là bốn cái gia công tấn hạnh luôn luôn, đó là noãn vị, đẳng vị, nhẫn vị và thế đệ nhất vị. Bất cứ phần vị nào cũng vậy, đều phải đi qua bốn giai đoạn đó, đem hết tâm lực mình để mà tu tiến. Noãn là hơi ấm, nhưng hơi ấm đối với người tu hành là sự tinh tấn, hăng hái thực hành. Chẳng hạn đến giờ sám hối thì không phải đợi tới giờ mới lên tụng kinh sám hối, gọi là sám hối, mà luôn luôn trong tâm phải hối cải, sửa lỗi lại cho đúng. Tâm phải thanh tịnh, không tái phạm những lỗi lầm đã có, gọi là tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám. Đó là noãn vị. mỗi mỗi việc mình làm cho tới nơi tới chốn, nghĩa là đừng có làm tới nửa chừng bỏ đó, hay làm rồi không xong, không dọn dẹp cũng là một khía cạnh của sự không tới nơi tới chốn. Tu tập cũng như vậy. Thí dụ như tu đà hoàn là quả vị nhập vào dòng thánh. Khi nhập lưu vào dòng thánh rồi, người đó phải làm sao cho quả vị tu đà hoàn đó được tới nơi tới chốn của quả vị tu đà hoàn, đó là đẳng vị. Trong thời gian thực hành đi tới đẳng vị, dĩ nhiên sẽ gặp rất nhiều chuyện khó khăn trong tâm ngoài cảnh, thì phải luôn luôn nhẫn nhục, phải chịu đựng, luôn luôn đừng giận tức, buồn phiền hay thoái chí, giải đại, thì đó là nhẫn vị. Nói một cách dễ hiểu là nhẫn nhục, kiên nhẫn hoàn toàn, trách nhiệm trong mọi việc. Cái thứ tư là thế đệ nhất vị, là đạt được cái quả vị đó. Thế đệ nhất vị là cao tột như ở trên đỉnh núi, đi tới chót núi, cái địa vị thứ nhất ở trong thế gian. Mỗi một quả vị đều phải trải qua tứ gia hạnh. Khi đã đạt được quả vị A-la-hán rồi là đạt được Niết Bàn, là diệt đế. Đến quả vị A-la-hán rồi lại có hồi tâm đại A-la-hán và bất hồi tâm A-la-hán. A. Hồi tâm đại A-la-hán là bậc chứng quả vô sanh pháp nhẫn, nhưng còn phát bồ đề tâm mạnh mẽ, tiến tu thêm nữa. Vị đó sẽ lên đến quả vị Bồ-Tát hay hơn nữa là quả vị Phật. B. Bất hồi tâm A-la-hán là những vị chứng quả tới chừng đó thôi, thỏa mãn với quả vị của mình và ở đó hưởng sự an lành. Độn có nghĩa là không tiến lên được thêm, đần độn không chịu tiến nữa, đứng một chỗ là thối thoái. Chứng được quả vị A-la-hán đương nhiên là đắc được ngũ thông, đó là A. Thiền nhãn thông, B. thiền nhĩ thông, C. tha tâm thông, D. túc mạng thông và E. là thần túc thông. Thiền nhãn thông là thông suốt thấy xa hiểu rộng, dung thông hết tất cả muôn sự muôn vật ở trong thế gian này, không có cái gì bế tắc. Thiền nhĩ thông là nghe xa hiểu rộng về sự nghe, thượng thông thiên giới, hạ thấu uan, đều nghe được một cách thông suốt và nghe qua tất cả các thứ tiếng người, tiếng chim, những loài thượng cầm hạ thú. Tha tâm thông là thông suốt biết tâm niệm của người khác như thế nào. Túc mạng thông là thấu biết chuyện nhiều đời trước của mình và của người. Thần túc thông là sự đi lại tự do thông suốt, không bị thời gian, không gian ngăn cản trong nháy mắt. Nhưng A-la-hán quả chưa đạt được thần thông. Thứ sáu là lậu tận thông. Phải là vị hồi tâm đại A-la-hán mới đạt được, có nghĩa là vị A-la-hán đó phải diệt phiền não nữa mới được, tức là phải dứt hết mọi phiền não vô minh vi tế. Còn những vị A-la-hán không phải là hồi tâm đại La-hán, chỉ đạt được có ngũ thông, mà ngũ thông thì không những chỉ có tu trong đạo Phật mới có, mà các đạo khác cũng đạt được. Chỉ có cái thần thông thứ sáu là khó, vì cái thần thông này phải đoạn được phiền não vô minh từ thô tới tế. Cho nên hàng tu giải thoát là phải lo hàng phục phiền não. Phiền não đó là ở trong giáo lý Đại Thừa đã dạy rõ, quý vị đã học rồi. Đó là thầy ôn lại bài kỳ trước cho quý vị thấm nhuần, mà hành trì chớ học cạn cợt không rõ thì thật là uổng phí. Giải nghĩa chữ lậu tận thông hay vô lậu thông là pháp trong sạch hoàn toàn, không còn chấp trước ngã và pháp. Giờ đây tới phần diệt đế, tức là Niết Bàn. Trạng thái của Niết Bàn là gì? Là sống được an vui tự tại, không bị hoàn cảnh câu thúc ràng buộc, gặp cảnh nghịch cũng như cảnh thuận, cảnh có cũng như cảnh không, nghĩa là tâm luôn luôn an nhiên tự tại, gọi đó là Niết Bàn. Cái Niết Bàn này không thể tìm ở ngoài mà được, phải tìm Niết Bàn ngay chính trong tâm của mình. Phật tánh là nhân, Niết Bàn là quả. Phật tánh là cái tánh hiểu biết sáng suốt của mình. Cái tánh thiệt thiền là Phật tánh, là nhân, Từ cái tâm thiện đó, học hỏi, phát triển, hành trì đúng như lời Phật dạy mà trong kinh đã ghi chép lại, thì tâm hồn sáng suốt, giác ngộ, giải thoát, đó là kết quả của Niết Bàn. Cũng vì điểm Phật tánh là nhân, Niết Bàn là quả, mà trong đạo Phật dùng hoa sen tiêu biểu, tánh chất đặc biệt của hoa sen là nhân quả đồng thời. Các loài hoa khác trên thế gian là khi hoa nở rồi, hoa héo rụng xong mới kết quả ra trái. Còn hoa sen thì khác, khi hoa vừa búp ở bên trong đã có gương sen, tức là những hột nhỏ nhỏ. Tới khi hoa nở là hột ở trong cũng trưởng thành luôn, gọi là hạt sen. Lúc hoa tàn cánh sen rụng thì quả rất rõ ràng, cứ xé ra coi mà biết. Đó là đặc tánh nhân quả đồng thời. Hoa sen là nhân, gương sen, hạt sen là quả. Lại nữa, lá sen và hoa sen không cùng chung một cành. Loài nào thứ đó, nó mọc thẳng từ củ sen vượt khỏi bùn nước lên, có nghĩa là tánh Phật của mỗi người đều có sẵn. Phải tự mình nỗ lực làm cho nó nở hoa nở lá. Hơn nữa là hàng phụ nữ cũng không lấy hoa sen trang điểm trên tóc. Hoa sen tiêu biểu cho đạo Phật qua tánh tình khiết tôn quý của nó. Người học đạo Phật cũng với mục đích là đi đến liễu sanh thoát tử, không phải học đạo với tư cách tạo cho mình một lớp bên ngoài gọi là người có kiến thức về Phật học, mà không có nội dung, tức là sự hành trì, thì đó được xem như là một món trang sức vậy thôi. Cũng như thế, Phật tánh là nhân, Niết Bàn là quả. Do đó chúng ta luôn thấy bất cứ tượng Phật nào đều được ngự tọa trên tòa sen mà không ở trên một loài hoa khác. Sen cũng rất thanh tịnh, không một loài ong bướm nào dám đến hút nhụy hoa làm mật, làm ô nhiễm hoa. Sen chỉ mọc trong bùn rồi vượt lên khỏi mặt nước mà không đắm nhiễm mùi bùn. Cũng như thế, một người tu hành phải biết mình sẵn có tánh thiện, Phật tánh của chính mình, phải phát triển cái tánh đó thêm lên. Lên tới nơi là thành quả vị giác ngộ. Quả vị giác ngộ là quả vị Phật. Nói đến Niết Bàn, thầy nhắc quý vị những đặc điểm đó. Vì Niết Bàn không phải tìm ở đâu xa, cõi nào, nơi nào, mà chính là ở trong tâm của mình. Vị nào tâm mới vừa yên là Niết Bàn của A-la-hán. Còn vị nào được tâm an lành tới nơi tới chốn cao hơn nữa cũng được gọi là Niết Bàn. Có bốn thứ Niết Bàn. Một là hữu dư y Niết Bàn, hai vô dư y Niết Bàn, ba tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, bốn vô trụ xứ Niết Bàn. Bên Nam Tông chỉ có hai loại Niết Bàn mà thôi, còn bên Bắc Tông thêm hai nữa là bốn. Quý vị phải nhận biết rõ như vậy để xem quý vị đã đạt tới quả vị Niết Bàn nào. Người tu một thời gian ngắn cũng có thể đạt đến quả Niết Bàn, mà phải tu cho nghiêm chỉnh chứ không phải cứ tính ngày giờ dài lâu mà không nghiêm chỉnh tu. Hữu dư y Niết Bàn là người đạt được Niết Bàn khi còn đang mang sắc thân này, người đó an vui tự tại, không có cái gì ràng buộc, câu thúc, sai sử, lôi cuốn, làm chủ người đó được. Người đó có sự sáng suốt giải thoát, chứ không phải là thả lỏng buông xuôi, cái gì cũng không cần theo kiểu liều mạng, u mê. Đó là hữu dư y Niết Bàn. Hữu là có, dư là thừa, y là y báo, tức là thân. Nói một cách dễ hiểu để quý vị nhận được là người đoạn được kiến hoặc, bỏ được mê lầm về sự thấy, không chạy theo cái mục tiêu thấy đó, tâm không còn khổ não điên đảo với cái hoặc đó, là tâm đoạn được kiến hoặc mê lầm từ phía ngoài vào, đó là hữu dư y Niết Bàn. Vô dư y Niết Bàn là người không còn mang thân này nữa, tức là chết mà tâm người đó sáng suốt giác ngộ đi lên, không có cái gì trở ngại hết, đó là vô dư y Niết Bàn. Chứng được vô dư y Niết Bàn là người phải dẹp được phần tư hoặc, tức là những mê lầm từ trong tâm. Tư là suy tư, suy nghĩ. Dẹp được những suy tư mê lầm đó từ bên trong sinh ra rất là khó đoạn. những tư tưởng từ trong tâm linh của chính mình, có nghĩa là không để phiền não từ những cái thấy nghe ở bên ngoài đưa vào là kiến hoặc. Cũng đoạn luôn những suy tư ưu phiền não từ bên trong sinh ra là tư hoặc, thì chắc chắn người đó chứng được A-la-hán quả vị. Tuy nhiên tới A-la-hán quả vị cũng mới chứng được phần đoạn sanh tử mà thôi. Nghĩa là chỉ phần sanh tử về thân thể tứ đại, có nghĩa là người sống ở thế gian trong một đoạn thời gian rồi chết cái phần tứ đại. Còn phần biến dịch sanh tử vẫn còn, vì trong tâm còn nặng nề lắm, chưa giải tỏa hết được. Điểm này rất khó, phải tu lên nữa, cho tới quả vị Bồ Tát, được tâm Bồ Tát hạnh mới giải tỏa được biến dịch sanh tử. Tóm lại, hiểu duy niết bàn là cái niết bàn khi chúng ta còn đang mang cái thân này mà tu tập, tâm được yên ổn tự tại, giải thoát an vui. Không có gì ràng buộc, làm chủ lôi cuốn dù ở dưới mức độ nào. Khi bỏ xác thân này, tâm linh lúc bấy giờ cũng an vui tự tại giải thoát, thì đó là chứng được vô duy niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn là sự an vui tự tại đó không phân biệt ở chỗ nào hết. Vô trụ xứ niết bàn là chỉ cho niết bàn của hàng Bồ Tát. Đây không phải chỉ cho chư vị Bồ Tát trên bàn thờ kia đâu, mà đây chỉ cho chính chúng ta. Nếu một người có tâm lượng rộng rãi, sáng suốt, giác ngộ, an vui giải thoát, tâm không còn phân biệt, trong mọi lĩnh vực đều làm lợi ích cho chúng sanh, thì đó là vô trụ xứ niết bàn. Ở đây cũng vậy, ngày mai đi tới chỗ khác, hóa đạo, làm việc đạo, tâm hồn cũng vậy. Dù gặp khó hay dễ, nghịch hay thuận, cũng vậy, đều tiến hành việc hoằng pháp lợi sanh, là niết bàn của những vị thực hành Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là hạnh độ chúng sanh không ngừng nghỉ, cùng cực. Còn một chúng sanh cũng phải lo độ cho hết, mà tâm hồn vẫn an vui tự tại giải thoát, không bị những phiền não trọng trược câu thúc. Hạnh đây là hạnh, sức làm việc của vị đó có nghĩa là sức hoằng pháp cứu vớt chúng sanh qua sanh tử. Vô trụ xứ niết bàn là cái niết bàn không trụ nơi sanh tử, mà cũng không trụ nơi niết bàn. Bởi vì nếu trụ nơi niết bàn luôn thì không ra độ sanh được. Còn nếu ra đời độ sanh mà cứ chạy theo dòng đời không thanh thoát, không tu chứng chi được, lại cũng không được. Do đó vô trụ xứ niết bàn là tâm hồn của vị đó không ở nơi sanh tử, cũng không ở nơi niết bàn, lúc nào cũng như lúc nào. Đây không chỉ cho ai khác mà chỉ cho mỗi chúng sanh, chỉ cho tâm hạnh của mỗi chúng sanh. Tự tánh thân tịnh niết bàn. Niết bàn này ai cũng có sẵn trong tâm, do đó cho nên được gọi là tự tánh thân tịnh niết bàn, hay nói gọn lại là tánh tịnh niết bàn. Quý vị nên nhớ thêm phần tiếng Phạn có ghi bên cạnh là Nirvana là niết bàn. Nia là ra khỏi rừng mê, ra khỏi được rừng mê là hết sanh tử luân hồi. Cũng có thể dịch là Nia là không, Vana là dệt, không còn dệt thêm nghiệp và chấm dứt sanh tử. Ngược lại, nếu còn dệt thêm phiền não là còn luân hồi. Niết bàn có rất nhiều nghĩa. Nơi khác giải có ba nghĩa. Một là bất sanh, là không còn sanh tử luân hồi nữa. Hai, giải thoát an vui tự tại, là không còn nằm trong vòng sanh tử luân hồi nữa. Ba là tịch diệt, là tâm hồn vắng lặng luôn luôn, lặng như tờ, không còn phiền não rắc rối nổi lên nữa. Có nơi giải niết bàn là diệt độ, có nghĩa là diệt phiền não, độ sanh tử. Nhưng bởi vì tâm hồn mình không vắng lặng, cứ xúc cảnh sanh tâm hoặc cảnh, cho nên niết bàn không có thể ở với mình được. Vì thế người tu phải làm sao? Người tu luôn luôn phải giữ cho thân khẩu ý thanh tịnh. Luôn luôn giữ thanh tịnh ở đây không có nghĩa là ngồi ì một chỗ, nín thinh như cây như đá. Vẫn đi, vẫn nói, vẫn nghĩ, suy, nhưng suy nghĩ đến chuyện giải thoát an vui. Nghĩ làm sao để được giải thoát tự tại, nói ra những lời hợp với kinh điển giáo lý, nói ra như kim ngôn ngọc ngữ, nói đúng chân lý, hợp sự thật, đó là thanh tịnh. Không phải thanh tịnh là không động, ngồi ì, kiểu đó là tiêu cực thanh tịnh, chứ không phải tích cực. Tích cực là mình hành động với tam thiên oai nghi, bát vạn tế hạnh, phải hiểu cho đúng như vậy, chứ không phải nghĩ là mình phải giữ cho tâm thanh tịnh là đừng nói, đừng làm cái gì hết. Tu như vậy trở thành cây đá chứ không thành Phật được. Võ xuống bàn thử coi, cái bàn nó có nói cái gì đâu. Tại sao thầy lại ra ví dụ như vậy? Là hàng ngày chính mình đây tạo nghiệp từng phút từng giây đều do thân khẩu ý. Ý suy nghĩ, miệng nói, thân hành động. Nếu ý nghĩ đúng chân lý, lời nói hợp sự thật, hành động đúng thì nó thuộc về trắng. Còn nếu nghĩ khác, về hơn thua, oán hận, thân làm sằng bậy thì nó thuộc về tà, vọng. Cho nên phải công tâm, khách quan, thành thật, nhìn nhận suốt một ngày mình tạo biết bao nhiêu nghiệp, chỉ một ngày thôi, nếu mình không giữ tâm thanh tịnh. Lúc nào cũng suy nghĩ, nhưng luôn luôn là nghĩ đến chuyện ích kỷ hại nhân, chứ có nghĩ khi, ít khi nghĩ phải làm sao tu tiến. Nhìn lại chính mình mấy năm nay không tiến được chút nào, hình thức cũng không tiến mà tinh thần cũng không luôn, chỉ tiến thêm cái hoặc nghiệp đó thôi. Phải tự kiểm thảo lấy mình mới tu tiến được, hoặc là phải suy nghĩ đến chuyện mình có bổn phận đóng góp vào mục đích chung siêu xuất thế gian, chứ không phải chuyện thế gian. Đó là chánh niệm, suy nghĩ chân chánh. Những suy nghĩ chánh hay tà, lời nói chánh hay tà, hành động tốt hay xấu, quý vị nhớ cho kỹ, cuối cùng tất cả những hành động tạo tác từ thân khẩu ý ấy đều phản ảnh vô tâm điền của chính đương sự, đúc kết thành hột giống hay là trùng tử. Thí dụ như giờ đây mình mắng chửi người ta một trận, tưởng là nói vậy thôi, không để bụng, mà không sao, đâu có ăn thua gì. Không đâu rất là quan trọng, những hành động tạo tác đó vừa dứt là nó được đúc kết, hạt giống là trùng tử. Rồi trùng tử đó nằm ở trong tâm điền của chính mình, gọi là ruộng tâm, đúng duyên là hiện mọc, không mất một chút nào cả. Như vậy suy nghĩ kỹ coi, một ngày mình tạo biết bao nhiêu nghiệp. Vì vậy người muốn tu và biết tu để cho niết bàn được hiển lộ, xuất phát được là luôn luôn phải gìn giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh. Sự thanh tịnh đó là tạo nghiệp thiện, tạo trùng tử thiện cho tâm điền. Nếu hành động tạo tác không thiện, không thanh tịnh, tức là tạo nghiệp ác. Từ các nghiệp thiện đó còn phải đi lên một tầng nữa, là phải tu tập làm sao tâm của mình đừng nghĩ đến việc thiện đó nữa, đi tới vô lậu nghiệp. Vô lậu nghiệp có nghĩa là nghiệp không có phiền não. Con người vì để cho tham sân si hợp tác với sáu giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý ràng buộc nên sanh ra phiền não, ấy là lậu, khiến cho người sa vào sáu đường luân hồi, đó là hữu lậu. Bực thắng thì dứt được các phiền não, hàng phục được những lậu, thoát ra ngoài vòng luân hồi, không còn lậu nghiệp nên gọi là vô lậu nghiệp. Từ vô lậu nghiệp này mới giải thoát, mới đúng là tự tánh thanh tịnh niết bàn, hay là vô trụ xứ niết bàn. Lúc nào cũng có niết bàn hết. Quý vị nên nhớ kỹ những điểm đó, vận dụng thực hành vào chính những hành vi sinh hoạt hàng ngày đối với người và đối với sự vật, trong bất cứ mọi trường hợp. Thời gian từ trong tâm ra đến ngoại cảnh mới tiến tu được. Còn như học cho biết, không áp dụng thực hành cho đúng thì dĩ nhiên là còn dệt thêm rắc rối phiền phức tạo nghiệp lậu nữa. Chỉ nói một ngày thôi, từ sáng đến tối, nói làm suy nghĩ đã tạo biết bao nhiêu là nghiệp rồi, mà nhân lên 365 ngày cho một năm. Rồi nhân lên từ khi nhỏ đến lúc nằm xuống thì thế gian này nếu nghiệp có hình tướng thì lấy chỗ đâu mà chứa đầy ngập hết. Phải vậy không? Ở đây thầy chỉ nói một khía cạnh thôi. Phải lo tụng kinh niệm Phật cho ba nghiệp thanh tịnh. Trong giờ tụng kinh đâu có dám nghĩ đến chuyện lợi hại oán thù là ý được thanh tịnh. Miệng không nói chuyện thế gian, hơn thua mắng nhiếc, chỉ trích sĩ thị phi, chửi rủa, vì đang đọc lại lời vàng của Đức Phật. Đọc câu nào huân tập vào trong tâm điển, đọc hoài và khoài là thuộc vì tất cả đều nhập vào trong tâm điển. Còn thân thì trang nghiêm thẳng thắn đủ, dù đứng, dù ngồi hay dù quỳ, cũng đâu có ai dám xiên xiên xẻo xẻo, ngả tới ngả lui như khi ở ngoài. Do đó tụng kinh là để ba nghiệp thanh tịnh là thế. Tóm lại, lúc nào cũng như lúc nào đều phải giữ cho ba nghiệp thanh tịnh. Trong luật nói, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nếu ba nghiệp của mỗi người đều thanh tịnh hết, thì đồng như Phật về phương Tây, thế giới Niết Bàn. Khoa học hơn hết là tất cả những chủng tử đều không mất. Rồi chính những hạt giống đó, khi mình sanh qua cái thân khác, nó lại mọc lên những cái nghiệp như vậy nữa. Đó là tùy nghiệp thọ báo, không mất chút nào hết. Phải nghiêm chỉnh thực hành làm sao cho ba nghiệp thanh tịnh để thể nhập với cái Phật tánh của mình mà tu. Còn như không dẹp được ăn nói tục tằn thô lỗ hỗn hào, mắng nhiếc sát sanh hại vật, thì tự nhiên là Phật tánh không làm sao hiện lộ được. Cái tánh sáng của chính mình mà mình không làm cho nó hiện ra được thì đâu có cái kết quả Niết Bàn nào tới. Có nhiều người hiểu sai khác về hai chữ Niết Bàn. Đạo Bà La Môn cũng có Niết Bàn, nhưng cái Niết Bàn theo kiểu của đạo Bà La Môn chỉ là thiên đường ở cõi Phạm Thiên vậy thôi. Biện minh về Niết Bàn. Niết Bàn không phải là chốn hư vô tịch diệt như nhiều người tưởng. Niết Bàn dịch âm chữ Phạm, từ chữ Phạm dịch nghĩa là không tịch, có nghĩa là vắng lặng, không có gì hết. Cũng không phải là cảnh thiên đường. Thiên đường là cảnh hưởng phước báo về vật chất đến từ ngoài thân. Còn Niết Bàn là sự vắng lặng từ thanh tịnh, an vui từ bên trong tâm phát xuất ra. Hai cái đó khác hẳn nhau. Phản ngữ là Nibbanam Pranam Sukham Bi Nibbaham là vắng lặng Niết Bàn. Paramang là tuyệt đối, Sukham là vui. Niết Bàn là cảnh an vui tuyệt đối. Nói một cách khác, Niết Bàn là cảnh không còn loạn động, phiền não trọng trược, không còn một cái gì đối nghịch dù là tương đối nữa, gọi đó là Niết Bàn. Trong kinh Samyata Nikaya hay là Tạp A Hàm có ghi một mẩu chuyện của con cá và con rùa, đều là loài ở dưới nước. Con cá đặc biệt chỉ sống ở dưới nước, còn con rùa thì có thể sống cả ở nước và trên cả. Câu chuyện này được kể ra dùng biện minh cho cảnh Niết Bàn. Đồng là loài thủy tộc, hai con vật này sống chung với nhau trong một ao hồ. Một thời gian sau, con rùa bỏ được lên mặt đất liền, thấy được một bầu trời quang đãng mênh mông, cảnh vật bên bờ hồ, còn cá kia chỉ bơi được dưới nước. Chỉ biết xung quanh toàn là nước, ngoài ra không biết gì được hơn. Sau khi du ngoạn một thời gian, rùa lại trở về hồ gặp cá. Nó kể cho con cá nghe những điều ngoạn mục lạ lùng trên đất liền, như là trên mặt hồ còn có những cây cỏ xanh tươi, có bướm ong bay lượn, có gió mát chăng thanh, có hương thơm của các loài hoa bay theo chiều gió. Có những nông dân qua lại nói cười, sự di chuyển tự do trên mặt đất không cần phải bơi lội như ở dưới nước. Cá liền hỏi, trên đó có loại đất nhuyễn, dẻo có thể ép lại cho loài thủy tộc chúng ta bơi lội không? Rùa trả lời là không, trên đó chỉ có đất cứng, loài người và cây cối, đều nương từ đất mà sống thôi. Lúa mè tre lau đều từ mặt đất mà sinh trưởng, người đạp trên đất mà đi lại sinh tồn. Khi chết thân xác họ được chôn vùi vào lòng đất. Cái gì cũng đều khác hẳn với ở dưới này. Con cá không tin lời rùa, cho là chàng này bày chuyện viển vông, không có nước để bơi thì làm sao qua lại, làm sao có thức ăn để sống để thở, vì đối với loài cá mà không có nước là kết liễu cuộc đời rồi, như cá cạn nước nào có vui chi. Vì thế cá nói, tôi tưởng thế giới ăn kể đó ít nhất cũng phải có cái gì nó giống như ở đây, chứ cái gì cũng không giống hết. Đất dẻo ép vào để cho chúng ta bơi lội cũng không giống. Không có thì tôi không tin. Rùa đáp, chuyện đó là chuyện thật 100%, bạn không tin là quyền của bạn. Một ngày nào đó nếu có một ai khác giỏi hơn tôi có thể giải thích cho bạn rõ, bạn sẽ biết tôi nói không sai. Còn nếu mà tới đó bạn cũng không tin nữa thì tôi đành chịu thua. Vì bạn suốt đời chỉ biết quanh quẩn, quẩn quanh trong cái ao hồ này mà thôi, không biết trời cao đất rộng là gì, không tiếp thu được, không tiếp thu học hỏi được cái gì. Ý một chuyện này dạy chúng ta cái gì? Có nghĩa là chúng sanh trong đời ngũ trược ác thế trầm luân này, làm thế nào hiểu được có một thế giới an lành, một thế giới của Phật, của Niết Bàn tự tại? Bởi vì tâm chúng sanh còn đầy cấu nhiễm, khổ đau và quấn quýt trong đau khổ vô minh ngày đêm. Chúng sanh lại ôm cái đau khổ đó mà sống để rồi rên la, kêu than khổ, là chỉ muốn bám cứng cái khổ rồi mới đợi tới Phật cởi cái khổ đó ra chứ không chịu tự khởi cởi. Như cá là loài chỉ sống dưới nước, nó không bò lên mặt đất mà sống được, cho nên không có cách nào chỉ cho nó biết được là có những sự sống khác hiện diện ngoài dòng nước, cũng không cách nào làm cho con cá sống mà không có nước. Người tu hành cũng thế, tương cả muối mặn, tụng kinh bái sám, thức khuya dậy sớm, mà nếu kết quả là không, cái gì cũng không hết, thì ai mà chịu cố gắng tu hành để làm gì, để thành cái gì? Cái không đây là cái chân không, có nghĩa là cái không mà lại là cái có thật. Nó không phải là cái phần hư vô trống không, ngoan không, là không biết sự thật. Cái không đây là chân không nhưng diệu hữu. Diệu hữu là sự nhiệm màu, là cái biết sự thật. Cái không còn nhiễm, phiền não, ô trược nặng nề, ràng buộc, thì nó còn lại cái sáng suốt, trí tuệ vô biên nhiệm màu, đó là cái nghĩa niết bàn của Phật giáo. Thí như năng lượng của điện, điện không có hình tướng nhưng công năng của nó mạnh vô cùng, có thể làm cho người chết tức khắc, và vào máy nào dù có lớn cỡ nào cũng làm chuyển động được, như phi cơ to chứa cả mấy trăm người, đầy đủ tiện nghi như một căn nhà. Một khi có sức điện vào là cất cánh bay lên không gian bao nhiêu ngày dài. Đó là cái diệu hữu của cái chân không. Niết bàn cũng thế, niết bàn là cảnh tịch diệt thanh thoát, thanh tịnh của tâm, là sức mạnh trí tuệ của tâm. Không có cái gì có thể chướng ngại được, thông suốt ở trong tâm. Không phải là thanh tịnh tới chỗ không có gì lay chuyển nổi, là ngồi ì ra một chỗ, cái gì cũng không cần biết, cũng không thèm làm gì cho chúng sanh hết. Có cơm là ăn, có nhà là ở yên đủ rồi, vì họ sợ chạm vào phiền não, đó không phải niết bàn. Tiếp tục như vậy hoài liền giống như cây khô không ra, nhánh lá chi được. Ngược lại là phải làm tất cả, làm mà không chấp có làm đúng, làm tốt, mà không để tâm phiền não rắc rối cho mình và cho người, cho tâm hồn được nhẹ nhàng, đó là diệu hữu. Có một mẩu chuyện trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo nói về tứ quả Niết Bàn, tức là quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Có một tên ăn trộm bị người ta bắt được đem nạp cho vua. Thời quân chủ xưa kia, tất cả quyền hành sống chết gì đều do vua quyết định. Vua bắt tên trộm nhốt vào trong một cái rương, trong rương có sẵn 4 con rắn. Một con quấn ở tay trái tên trộm, một con quấn ở bên tay mặt, một con quấn ở cổ và một con quấn ở lưng. Lại có một ông thầy đức hạnh dạy đạo nói rằng loại rắn này nguy hiểm lắm, nọc con thứ nhất cắn trúng rồi có thể biến con người cứng thành đá và địa đại, nọc con thứ hai có thể biến con người cháy thành than bụi là hỏa đại, còn con thứ ba cắn rồi là biến con người chảy ra như nước là thủy đại, con thứ tư cuối cùng mà cắn trúng rồi là con người tan thành tro bụi. Nếu gặp luồng gió vô hình thổi đến là tan ra không còn gì hết, đó là phong đại. Đạo sĩ giải thích cho tội nhân nghe để đề phòng nguy hiểm, mà tội nhân không nghe lại lấy làm thích thú, xem 4 con rắn kia như là những món đồ trang sức. Nhà đạo sĩ lại cố gắng giảng giải khuyên tội nhân nên nhốt bốn con rắn đó mà thoát thân, nếu không muốn nguy hiểm đến tánh mạng. Một là không thoát được luật hình vua hành hình, hai là thế nào bốn con rắn này nó cũng cắn, không tránh khỏi chết, vì thế tội nhân cũng y lời mà tẩu thoát. Có người lại mắt với vua việc tên trộm đã trốn thoát, vua liền sai 5 tên lính rượt theo. Tên trộm vì quá sợ hãi nên chạy rất nhanh, chạy được khá lâu thì lại gặp 6 căn nhà bỏ trống, mỗi căn nhà đều có một tên cướp vơ vét. 5 tên lính chạy vào những căn nhà bỏ trống đó tìm ăn, anh ta hoảng sợ chạy ra. 5 tên lính và 6 tên cướp kia là 11 người cũng chạy rượt theo. Anh chạy ra tới mé biển, lại gặp ông đạo sĩ. Người đạo sĩ thông minh đó chỉ cho anh bẻ 8 cành cây kết thành bè mà vượt qua bên kia bờ. Nghe theo lời dạy của đạo sĩ, anh kết bè bằng 8 nhánh cây qua sông, đến củ lao thứ nhất. Tới củ lao thứ nhất rồi lại thấy 11 tên anh kia nó lại săn đuổi theo. Anh vội vàng vượt sóng qua củ lao thứ hai. Họ vẫn rượt theo nên anh càng sợ hãi, vượt đến củ lao thứ ba. Đến đây rồi anh vẫn chưa được ăn ổn vì nhóm người kia chẳng chịu buông tha. Anh liền vượt đến củ lao thứ tư. Nơi đây mọi người khen anh là quá giỏi, tôn xưng anh lên làm vua của hòn đảo đó. Bởi vì 6 tên cướp và 5 tên lính không thể nào chạy theo khi tầm anh được nữa. Mẫu chuyện này ngụ ý nói gì? Nhà vua là chỉ cho nghiệp lực của mỗi chúng sanh. Thức A Lại Gia Tâm Vương tồn chứa những hành động tạo tác của mỗi cá nhân. Nó tự sẵn có trong chính mỗi người. Tùy theo nghiệp đã tạo mà thọ báo, nên nó là vua quyết định mọi việc. Tên trộm là tiêu biểu cho người tìm đạo. Cho mỗi chúng sanh đã sanh trong cõi ta bà là do những chúng trùng giống thiện ác lẫn lộn nên bị bắt trong vòng sanh già bệnh chết khổ. Sanh ra là người nhất định là bị già bệnh chết bắt không có tha. Nhà đạo sĩ tiêu biểu cho vị thầy dạy đạo giảng giải sự nguy hiểm, chỉ vẽ con đường cho chúng sanh vượt bờ mê sang bến giác. Bốn con rắn độc tiêu biểu cho bốn chất tạo dựng ra con người là đất, nước, gió và lửa. Thiếu một trong bốn chất này, loài người hay bất cứ món gì đều không thể sinh tồn. Năm tên lính chỉ cho ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là ngũ căn, ngũ trần. Ngũ căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ngũ trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Do ngũ căn giao tương với ngũ trần mà có ra cảm thọ, buồn, thương, ghét, muốn tạo ra phiền não, che khuất chân lý khiến chúng sanh luân hồi thọ khổ. Người tu hành phải biết hình dáng của chúng nó, biết chúng nó phát sanh từ đâu và phải làm sao tiêu diệt chúng. Như năm tên lính chạy theo bắt tội phạm, người không phạm tội thì không lý do gì sợ lính. 6 căn nhà bỏ trống là chỉ cho 6 căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Căn là nơi ở, là nơi ở của những giác quan đó. 6 tên cướp thì chỉ cho lục trần, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp là đối với ngũ trần phía trên sanh ra, phân biệt ưa, ghét, khen chê, chạy theo làm nô lệ cho sở thích của ngũ trần, mưu cầu thoải ý toại lòng nên mưu toan tính kế tạo nghiệp luân hồi trong lục đạo. Người tu phải quán chiếu chúng nó như những tên giặc cướp đến cướp phá gia tài quý báu, còn giúp chúng ta lìa nghiệp lực sanh tử, đó là chân tâm thanh tịnh của chính mình. 8 nhánh cây tượng trưng cho bát chánh đạo đó là: 1. Chánh kiến là Samadhi, 2 là tránh tư duy, Samasankappa, 3 là tránh ngữ, Sammavaka, 4 là tránh nghiệp, Sammakamata, 5 là tránh mạng, Sammavajiva, 6 là tránh tinh tấn, Sammavayama, 7 là tránh niệm, Sammasati, 8 là tránh định, Sammasamadhi. Đó là 8 con đường chân chánh mà người tu muốn tu hành nghiêm chỉnh phải tự mình theo đúng. Như tự làm thuyền bè mà vượt sông mê bể khổ, nếu không làm đúng theo 8 con đường chánh này thì không thể nào đến được 4 cái củ lao kia. Dùng đề chỉ cho tứ thánh quả là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Lễ tôn vương là chỉ cho sự giải thoát, dù đang là một tội nhân cũng vẫn được tôn vinh làm vua. Như người đang bị sanh già bệnh chết truy tìm, nếu biết tu theo đúng con đường giác ngộ thì sẽ được vượt qua vòng kiềm tỏa luân hồi, bẻ gãy được vòng sanh tử cho chính mình. Mẩu chuyện này nói về Niết Bàn viên minh chứ không phải Niết Bàn vô tịch. Niết Bàn không phải là một thiên đường, nơi đó hưởng ngũ thụ dụng ngũ lục lạc, tài sắc danh thực thủy. Niết Bàn là cảnh an nhiên tự tại trong tâm hồn. Kinh Pháp Cú có bài kệ về Niết Bàn như sau: Padamakuta makantam asankhama thamunatam bibanamiti basanti vanamutra mahesaya. Dịch là: Niết Bàn không diệt, không bờ mé, vô vi vô thượng, tánh hằng còn, ra khỏi rừng mê, ma hê Phật dạy. Dịch trừ lưới ái, chư thánh khuyên. Kết luận thời pháp hôm nay nói về diệt đế. Diệt đế là một trong 18 tên khác của Niết Bàn. Chúng ta không thể diệt hết mọi phiền não một lần, mà phải diệt từ từ lần lần. Như thời gian này mình bào gọt cho mỏng cái tánh tham giận kiêu căng, thời gian khác dò gọt rụa những si mê lầm lạc, từ từ cũng sạch sáng, bỏ được hết một lần là bậc thượng căn thượng trí, thánh nhân Bồ Tát rồi, còn trung căn trung trí và hạ căn hạ trí, nhất là thời mạt pháp này thì phải tập bỏ lần lần. Niết Bàn của tiểu quả chỉ chứng đến quả vị A-la-hán thôi, tức là Niết Bàn của tiểu thừa. Còn vô dư y Niết Bàn là nhân chấp đã hết mà hãy còn pháp chấp, có nghĩa là khi chứng được vô dư y Niết Bàn là cái chấp về nhân có thể hết, nhưng cái chấp về ngã có thể còn, tức là chấp thân này biến chuyển, sự vật cũng vô thường, chuyển biến, tới điểm đó là đạt được nhân vô ngã. Nhưng chưa được pháp vô ngã. Pháp vô ngã là yếu tố sanh ra con người và sự vật. Trong hàng A-la-hán, người ta vẫn cho đó là thật, đó là chân lý, nghĩa là phá được ngã chấp mà pháp chấp vẫn còn. Pháp chấp là cái gì? Là cái cho rằng sự vật và thân mình biến chuyển cho nên không chấp nó, không khổ về nó, nhưng ở trong tâm vẫn còn chấp cái yếu tố tạo ra thân này, sự vật này là có. Khi còn chấp pháp thì không đạt được quả vị Niết Bàn cao, chỉ đạt được tới mức độ đó thôi. Pháp là yếu tố, cũng là pháp mà những bậc tu tiểu quả còn chấp là có. Vì thế phải làm sao? Phải nhìn qua Niết Bàn của Đại Thừa. Niết Bàn của Đại Quả là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Diệt được một phần phiền não, chứng được một phần quả vị, hay là diệt được một phần vô minh, chứng được một phần chân như, diệt được một phần phiền não, chứng được một phần bồ đề, cứ như thế mà đạt cho đến hoàn toàn sáng suốt giác ngộ, đó gọi là tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. B. Vô trụ xứ Niết Bàn là không còn trụ nơi sanh tử, cũng không trụ nơi Niết Bàn, nghĩa là không chấp cho Niết Bàn là an vui mà ở đó hoài, trệ ngại trong Niết Bàn đó mà cũng không có tránh sự sanh tử. vào ra sanh tử với mọi người nhưng không bị cảnh sanh tử lôi cuốn, cho nên nói không trụ sanh tử mà cũng không trụ niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn là không có chốn niết bàn để trụ. Niết bàn đó gọi là niết bàn độ sanh. Khi viên mãn độ sanh rồi thì thu thần nhập diệt. Như Đức Thích Ca Mâu Ni, nhân duyên 80 năm, Ngài ra đời độ chúng sanh, viên mãn rồi Ngài thâu thần nhập diệt, cho nên Ngài không trụ nơi sanh tử, mà Ngài cũng không trụ nơi niết bàn. Khi Ngài nhập diệt nơi đây rồi, thế giới khác lại có đủ duyên, Ngài sẽ đến thế giới ấy để độ chúng sanh, có nghĩa là Ngài đạt được quả vị vô trụ xứ niết bàn. Còn chúng ta khi ở nơi nào không có bệnh hoạn rắc rối là ưa thích lắm, đạt được an vui tự tại, nhưng cái niết bàn an vui tự tại đó không phải là vô trụ xứ niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn là cái niết bàn tuyệt đối an vui, nhưng không chịu ở đó, cũng không trụ vào nơi sanh tử. Không trụ nơi sanh tử có nghĩa là không sợ sanh tử, cho nên vẫn ở nơi sanh tử một cách tự tại. Khi nhân duyên đến thì sanh, khi nhân duyên diệt rồi liền đi qua chỗ khác, cũng với mục đích lợi ích cho chúng sanh nơi đó. Đến nơi nào thi hành nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp đến đó, không ngoài mục đích lợi lạc quần sanh, hướng dẫn chúng sanh vào con đường giác ngộ, chấm dứt sanh tử. Tới quả vị Phật là đạt được quả vị niết bàn. Cái niết bàn không còn chấp trước một điểm nào hết mà chứng được Anuttara Samyaya Sambuddha. Anuttara là vô thượng, Samyaya là chánh đẳng, Sambuddha là chánh giác. Có nghĩa là cái niết bàn vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, bình đẳng siêu việt, không có cái giác ngộ nào cao hơn, không có cái bình đẳng nào cao hơn nên gọi là vô thượng. Giờ đây chính quý vị tu về đại thừa cũng phải làm sao đạt cho được cái Anuttara Samyaya Sambuddha. Còn đạt được niết bàn của A La Hán thấp lắm, chưa ăn thua gì đâu. Từng lớp niết bàn của thanh văn quả quý vị tu ít lâu mà đạt được không khó, đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác là khó, nhiều khi phải qua ba cái vô số kiếp. Nhưng phải tu làm sao để đạt được liền chớ, đừng để trải qua ba A tăng kỳ kiếp, do đó phải đốt giai đoạn. Đốt giai đoạn là phải đi thẳng vô tâm, xoay những cái nói năng động tịnh hàng ngày trở lại tâm, nghĩa là khi làm một việc gì nên nghĩ đến lợi ích cho người, lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chánh pháp, đóng góp sức mình tu hành gương mẫu như thế nào cho chánh pháp được trường tồn lợi lạc chúng sanh. Ngay đây thầy nói cho quý vị tăng ni sinh rõ hơn là tu hành như thế nào, gương mẫu như thế nào để cho khi người ta thấy mình là muốn phát tâm tu đạo. Dù người ta chưa xuất gia được thì cũng có cảm tình với người tu hành và phát tâm hộ trì hoằng dương chánh pháp. Vì thế cho nên phải nhìn lại, xoay lại mọi hành vi tạo tác của mình bằng trí tuệ. Từ trong tâm mà tu, đừng có xoay ra dòm ngó chạy theo bên ngoài, chỉ là tạo nghiệp mà thôi. Làm sao cho cái tâm mình trở thành cái tâm diệu trạm tổng trì? Tâm bất động mới được, luôn luôn phải sống với cái tâm thủ lăng nghiêm vương, thế hi hữu. Cái đại định thủ lăng nghiêm, tâm đời rất ít có. Tâm luôn luôn định, đi đứng nằm ngồi, ăn nói lúc nào cũng giữ cái tâm định, thì bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, mà chứng pháp thân ngay trong đời này, khi còn mang cái thân tứ đại, vẫn chứng được pháp thân nữa, tức là an nhiên tự tại. Câu này quý vị tụng mỗi buổi sáng. Tiêu ngã kiếp điên đảo tưởng, phải tiêu diệt cho hết bao nhiêu cái vọng tưởng điên đảo, phiền não cáo trác của mỗi người, thì bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân. Còn người tu mà chứa phiền não đầy hết, hết buồn tới vui, hết vui tới mừng, hết mừng rồi ghét, hết ghét rồi giận, hết giận lại ham muốn, chỉ vòng vòng như vậy, làm sao niết bàn hiển lộ được. Phải dẹp, phải bỏ tất cả mấy cái đó đi, thì niết bàn mới hiện được. Tu là phải sửa tánh, phải dẹp bỏ, đừng có nuôi dưỡng cái đám đó ở trong con người. Chúng chỉ kéo mình đi xuống mà thôi, không đi lên được. Tống nó đi sớm chừng nào, tốt chừng ấy. Một ngày mà không tống nó đi, không hết. Thì một đoàn thì mỗi ngày tống đi hai đứa. Cứ nuôi toàn là cao lương mỹ vị cho nó ăn rồi nó phá, giết nó làm chủ chứ có gì lạ đâu. Những cái vọng đó mình đã tạo từ đời vô thủy đến bây giờ, để cho biết tại sao thầy nói chắc chắn như vậy, là từ khi mình sinh ra chúng nó đã theo mình ra một lượt. Chúng nó là những cái gì? Là tham lam, giận tức, si mê, nghi ngờ, vân vân. Có ai dạy đâu, sách nào, trường nào dạy. Cả thế giới này không có các trường nào dạy hết mà ai cũng biết cách tham lam, giận tức, si mê. Khi mới vừa hiểu biết là đã khởi tham ăn, đòi bú, thấy có cái gì màu sắc ưa chịu một chút là đòi cho bằng được, không cho là nổi giận, khóc, đòi, rùm beng. Lớn lên thì cũng y như vậy, thấy cái gì ưa, ý là muốn mua sắm cho bằng được, toàn mưu tính kế để có phương tiện sắm về làm của, tích trữ. Dồn nhiều năm nhiều tám, tháng thành ra tánh tham, cái gì cũng muốn. Nghi ngờ hay những cái khác cũng vậy, không có ai dạy cả mà đều biết, không có ai cho mà đều có trong tâm của mỗi người, không nhiều thì ít, trừ những vị biết chúng nó là giặc cướp phá hoại gia sản thanh tịnh của tâm rồi thì tu chuyển nó, chuyển trên não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Còn ai đã biết rồi mà không hàng phục được, cứ để chúng nó đeo theo bám riết thì chắc chắn là chúng nó kéo đường cho người đó đi xuống. Chuyển cái tham thành cái nguyện, hãy phát nguyện tu trì công đức hồi thí. Phát nguyện cũng là một loại tham, nhưng cái tham để đi lên là cần thiết, vì không tham đi lên thì tham đi xuống, không tham niệm Phật thì tham tạo nghiệp khẩu bất tịnh. Chẳng hạn quý vị phát tâm nguyện tu tiến cho có phước đức cũng là một loại tham, nhưng có nghĩa là nguyện mong muốn đi lên. Còn giận tức phải chuyển nó thành lúc nào cũng sống với từ bi hỷ xả. Nếu sân si nặng nề quá thì phải tập hạnh nhẫn nhục chịu đựng, đừng có giận tức. Vì vậy niết bàn của Phật là không còn chấp trước, đó mới chứng được Anuttara Samya Sambuddha. Vì thế có câu tùy thuận chúng sanh vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không hoa, có nghĩa là luôn luôn tùy thuận chúng sanh để độ chúng sanh đến được tự tánh thanh tịnh niết bàn. Đến đây thầy thêm cho một điểm, tùy thuận chúng sanh vô quái ngại là như thế nào? Đối với người khác, mình phải có trí tuệ nhận xét trình độ của họ, xem họ thích tu theo các kiểu nào, hoàn cảnh của họ ra sao, rồi nương theo đó mà từ từ dẫn dắt người đó vào con đường chánh pháp. Chỉ cho họ một lối ra khỏi sanh tử, không phải họ chỉ có căn cơ tiểu thừa, mà mình chỉ liền vô đại thừa là bị chống trái, độ cho họ không được. Hay họ đang bị nghèo đói, rã ruột mà biểu người đó vô tụng kinh, ba ngày không cho ăn đủ thì cũng không được. Đó là tùy thuận. Trường hợp mà hành đạo không có chi ngăn ngại, cũng không phải tùy thuận một cách dễ dãi là đi theo họ làm những chuyện mà người thế gian làm. Làm riết đôi ba lần là bị chúng sanh hay hoàn cảnh độ ngược lại. Cho nên tại sao người tu hành phải lấy giới luật làm thầy là như vậy? Khi chưa đủ sức thì hãy giữ chắc lấy chỗ đứng của mình. Còn niết bàn, sanh tử đẳng không hoa là cảnh niết bàn và cảnh sanh tử, nếu còn đối đãi với nhau là chưa phải thật niết bàn đâu. Niết bàn và sanh tử đều phải như là hoa đốm giữa hư không, để làm chi, để tiến tới vô trụ xứ niết bàn là cái tuyệt đối. Hinam buranang navanati samavang vitasita ayati bavasmim te khinabhya aviruti sangda nibati diraya thayam padido. Tạm giải là niết bàn giống như người mù lúc mới sanh, không thấy ánh sáng mặt trời bao giờ. Dù người khác có tả với họ về ánh sáng mặt trời như thế nào, họ cũng không thể hình dung được nữa. Cũng như thế, nếu người còn đầy phiền não, thì nói tới Niết Bàn, làm sao họ nhận chân được? Người đó phải diệt phiền não rồi, thì nói tới Niết Bàn, người đó mới nhận chân được. Bây giờ, thầy thêm cho quý vị một mẩu chuyện về sự hỏi đáp giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên. Milanda hỏi, người chưa đến Niết Bàn làm sao biết được sự an vui của Niết Bàn? Nagasena đáp, tuy chưa đạt được Niết Bàn, nhưng có thể biết được cảnh an vui Niết Bàn. Milanda hỏi, làm sao biết được chắc chắn? Nagasena hỏi, người khi chưa bị chặt tay chân có ý thức được sự đau đớn ngần nào nếu tay chân bị chặt không? Milanda đáp, tuy chưa bị chặt tay chân người đó vẫn ý thức được sự đau đớn. Nagasena hỏi, làm sao biết được chắc chắn? Milanda đáp, vì thấy kẻ bị chặt tay chân rên la thảm thiết nên ý thức rõ ràng. Nagasena, cũng như thế, người đời trước cảnh Niết Bàn kể lại sự an vui tuyệt đối của Niết Bàn, nên phải tin chắc chắn là có Niết Bàn. Milanda đáp, hay quá, hay quá. Lại có một bài thơ nói về Niết Bàn. Lòng ta phải kịp lo toan, chớ để quên đi mất Niết Bàn. Mặc kẻ đu bơi theo thế sự, giữ lòng tu niệm đoạn trần gian. Lương thuyền bát nhã lên bờ giác, lấy nước dương chi rưới Niết Bàn. Nhìn thấy cuộc đời nên chán ngán, hết tham danh lợi, hết tham sang. Là ta có tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, đừng bỏ quên mất là phải giữ lòng thanh tịnh. Mặc ai hơn thua, lo tâm tu niệm để đoạn bao nhiêu cái rắc rối của trần gian. Tâm được tịnh rồi thì ở chỗ nào cũng được thanh tịnh. Tâm tịnh Phật độ tịnh, tâm bình thế giới bình. Mỗi ngày lo học đạo là ngồi thuyền bát nhã, thúc liễm thân tâm học hành mới sanh trí tuệ để lên bờ giác, chân đua làm chi. Dùng nước dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên để rưới lên cảnh Niết Bàn cho tươi nhuận. Sống trong từ bi hỷ xả, theo hạnh của Đức Quán Âm, đi tới đâu cũng có Niết Bàn tới đó. Vui vẻ từ bi, cởi mở đem an lạc lại cho mọi người tươi nhuận, như nước từ bi từ cành liễu rảy khắp nhân gian. Hai câu chót là tả cảnh Niết Bàn. Người không còn ham danh lợi nữa thì tâm rỗng rang như cảnh Niết Bàn. Niết Bàn có tất cả là 18 tên. 1. Ananta là vô tận, là không có cách gì mà nói hết cảnh an vui của Niết Bàn. 2. Asankhata là bất tùy thế. Cảnh Niết Bàn không bao giờ chạy theo cảnh thế gian mà có được. Phải bỏ pháp thế gian, mà theo pháp xuất thế gian mới có. 3 là Anupameya, là vô song, không có cái gì có thể đem so sánh với Niết Bàn. 4 là Anuttara, là tối thượng, không có gì có thể trên hơn Niết Bàn. 5 là Para, tối cao, không có gì có thể cao hơn Niết Bàn. 6 là Para, là bỉ ngạn, bờ bên kia, tức là bờ giải thoát. 7 là Pajana, là chỗ nương tựa tối thượng, không phải nương tựa hòn đảo thứ tư là A-la-hán tiểu thừa, quả vị như trên đã có cho thí dụ và giảng ra, Niết Bàn của đại thừa quả vị cao hơn, quả vị tuyệt đối. 8 là Tana, là châu toàn, chu đáo và toàn vẹn. 9 là Khema, là đảm bảo sự an vui giải thoát được bảo đảm chắc chắn 100%. 10 là Shiva, là hạnh phúc. Niết Bàn là hạnh phúc chân thật giải thoát, không phải thứ hạnh phúc tạm bợ ngoài đời. Hạnh phúc của thế gian giống như làn khói hương, thấy mà không bắt được, chụp bắt nó là tiêu tan. Hạnh phúc thế gian như bóng theo hình, hình vắng thì bóng cũng không còn. Phải chọn cái hạnh phúc giải thoát Shiva là Niết Bàn mới chắc. 11 là Kevala là duy nhất. chỉ có duy nhất con đường niết bàn là giải thoát hạnh phúc thôi. 12 là Anaya là phi nhân, niết bàn không phải là con đường của nhân đạo, niết bàn vượt khỏi con đường của thế gian là con đường xuất thế gian. 13 là Akara là bất khả diệt, cả niết bàn này không thể nào tiêu diệt được. 14 là Visuddha là tuyệt đối thanh tịnh, không còn cảnh nào thanh tịnh hơn. 15 là Lukutara là siêu thế, vượt khỏi thế gian, không có cái gì thuộc pháp thế gian so bì được. 16 là Amata là vĩnh cửu, mãi mãi trường tồn. 17 là Mutti là giải thoát, không có cái gì ràng buộc được. 18 là Santi là vắng lặng, tức là thanh tịnh, tịnh mặc. 18 văn từ này là những tên khác của Niết Bàn. Kỳ tới thầy sẽ giảng tiếp bài tứ diệu đế đến phần đạo đế. Là đế thứ tư là nhân của xuất thế gian. Phần này chỉ rõ cho quý vị biết những cửa, những chặng mà người muốn tu học phải thứ tự đi vào để tiến tới mục đích giải thoát nếu không muốn lầm lạc. Trong đó gồm có 37 phẩm trợ đạo được chia thành thứ tự như sau: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Quý vị xem trước cho quen văn từ, khi vào bài mới khỏi bỡ ngỡ, chúng ta phải học cho kỹ. Niệm xứ, một quán thân bất tịnh, hai quán thọ thì khổ, ba quán tâm vô thường, bốn quán pháp vô ngã. B tứ chánh cần, một những điều ác chưa sanh phải tinh tấn đừng cho phát sanh, hai những điều ác đã sanh phải tinh tấn đoạn diệt, ba những điều lành chưa sanh phải tinh tấn làm cho phát sanh, bốn những điều lành đã sanh phải tinh tấn phát triển. C tứ như ý túc, một dục như ý túc, hai tinh tấn như ý túc, ba nhất tâm như ý túc, bốn quán như ý túc. D là ngũ căn. Một là tính căn, có nghĩa là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Hai là tấn căn, là bị giác tinh tấn, gia hạn tinh tấn, vô hỷ túc tinh tấn. Ba là niệm căn, tức là niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Bốn là định căn, là an trụ, dẫn phát, thành sở tác, sự định. Năm là huệ căn, tức là vô phân biệt, gia hạn huệ, vô phân biệt hạn, vô phân biệt hậu đắc huệ. E là ngũ lực, một tín lực, hai tấn lực, ba niệm lực, bốn định lực và năm là huệ lực. F là thất bồ đề phận, một là trật pháp, hai tinh tấn, ba là hỷ, bốn là khinh an, năm là niệm, sáu là định, bảy là xả. Xả nghĩa là ngã chấp, pháp chấp, dân ngôn chấp, đều xả. G là bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Hỏi hoa, hoa đến ở nơi nào, hương thơm ngào ngạt khắp phương trao. Nếu làm thiện ác hai đường nghiệp, theo dõi cùng nhau tránh được sao. Các loài chim nương ở cây rừng, sáng đi chiều lại hót chẳng dừng. Tình cảnh chúng sinh cũng như thế, vương vấn thời chuốc lụy không ngừng. 4. Phần đạo đế. Dukha Nidoa Gamini Patipada Ariya Sakka. Thầy đã giới thiệu sơ lược từ tuần trước về phần đạo đế, trong đó có chia ra 7 phần cho 37 phẩm trợ đạo, có thể dẫn dắt quý vị thứ tự đi vào con đường giải thoát một cách có quy củ, không lầm lạc. Đạo đế tiếng Phạn là Dukha Nidoha Gamini Patipada Ariya Sakka, ngôn ngữ Trung Hoa, Nhật Bản và Đại Hàn là ngôn ngữ đơn âm nên phải có chuông mõ để tụng cho đều với nhau. Là một ở trong nhiều nghĩa, còn phạn ngữ là ngôn ngữ đa âm nên không có chuông mõ. Dukha là khổ, Nidoha là diệt, Agamini Patipada là đạo, trung đạo, Ariya là thánh, Sakka là đế, chắc chắn. Dịch ra hoa văn có hai chữ là đạo đế, còn phản văn có tới 6 chữ là Agamini Patipada là trung đạo. Có nghĩa là sự chắc thật, thánh thiện của con người, con đường phải đi đến để diệt khổ. Đó là con đường trung đạo, là đạo đế. Quý vị tăng ni xin gắng học tiếng Phạn cho nằm lòng để khi lên giảng đệm cho những văn từ Phạn ngữ có thể làm tăng thêm lòng tin của thính chúng, làm cho thính giả tin đúng lời Phật dạy, còn để lại trong kinh chứ không phải mới đặt ra bây giờ. Đạo đế chia ra làm 37 phẩm trợ đạo, gồm có 7 loại là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Thật ra thực hành một loại ở trong 37 phẩm trong đạo đế là có tất cả. Tuy nhiên chia ra nhiều ngõ, nhiều lối, nhưng tất cả đều là con đường dẫn tới mục đích là giải thoát sanh tử. A. Tứ niệm xứ Cattari Satipatthana. Cattari là 4, Sati là niệm, Patthana là xứ, chỗ. 4 chỗ mà chúng ta phải niệm, nhớ luôn. Tứ niệm xứ là căn bản tu hành, dù cho người chọn môn thiền. Từ căn bản thiền nhớ đến phàm phu thiền, nhị thiền, bồ tát thiền, hay lên đến như Như Lai thiền, gốc của nó cũng từ nơi tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ được gọi là thiền Vipassana. 4 điều suy nghĩ tưởng nhớ là niệm luôn luôn là: 1. Quán thân bất tịnh. Quán thân mình không có trong sạch. 2. Quán thọ thì khổ. Tại mình thọ lãnh, chứ nếu mình không lãnh thọ thì đâu có vui, buồn, thương, ghét, ưa muốn, giận khổ, não chi hết. Có 5 sự thọ: khổ thọ, lạc thọ, xả thọ, hỷ thọ và ưu thọ. 3. Quán tâm vô thường. Cái tâm mà mình đang sống hàng ngày với nó đây là vọng tâm, không phải chân tâm. Giờ này tính cái này, phút sau tính cái khác, nó biến chuyển luôn luôn, phải biết đó là vọng tâm vô thường. 4. Quán sát vô ngã. Sát ở đây là sự vật. Mọi sự vật đều không có tự tánh, không có tự ngã. Thân của mình cũng là sự vật. Vì sao cái gì trong con người của ta được gọi là thân? Cái đầu nếu lấy nó riêng ra để trên bàn có được gọi là thân không? Không, nó sẽ được gọi là cái đầu mà thôi. Tứ chi có phải là thân không? Nếu nó cũng được đứng riêng ra. Hay khúc mình cũng không được gọi là thân. Muốn gọi là thân thì phải gom góp tất cả mọi bộ phận thân thể, từ trong ra tới ngoài, từ ngoài vô tới trong mới được gọi là thân. Cho nên nó không có tự ngã, nó là một khối tổ hợp lại mà thành. Còn cái bàn là vật dụng, cái gì trong đó được gọi là cái bàn nếu không có sự tụ họp lại với nhau? Gỗ, đinh hay ván, cái nào được mệnh danh là cái bàn, được thành một cái bàn, chúng nó phải tổ hợp lại với nhau, cộng thêm cái bàn tay khối óc của người thợ mộc. Nó không thể nào đứng riêng một mình mà được gọi là cái bàn mà ta gọi là ngã. Nó phải có nguyên nhân chánh và nhiều nguyên nhân phụ gián tiếp cũng như trực tiếp hòa hợp với nhau mà thành. Cái thân là ngã, còn sự vật bên ngoài là ngã sở, là sở hữu của ngã. Phải quán như vậy để làm gì? Có ích lợi gì? Quán thân bất tịnh là để trừ lòng tham sắc dục. Có trị được lòng tham sắc dục mới thiền được. Khi đam mê cho sắc dục thì tâm lăng xăng tơ tưởng đến chủ đề sắc dục, làm sao thiền được? Quán tâm vô thường là để ngăn ngừa vọng niệm, vì vọng niệm luôn luôn đến, nếu không biết là tâm vô thường luôn luôn thay đổi. Thả tâm chạy theo vọng niệm, lầm vọng niệm là chánh niệm, nhưng đích thật nó chỉ là vọng niệm, chánh niệm thì không bao giờ thay đổi. Quán pháp vô ngã là để phát trừ cái bệnh chấp ngã ta đây, ai nó động đến cái ngã này là chịu không được, ăn thua chết sống, không được vừa ý là chịu không nổi. Khi quán biết được nó là vô ngã rồi thì chấp làm chi cho mệt. Quán thọ thì khổ là để cho tâm được yên tĩnh, đừng lãnh thọ vui hay khổ, cái vui cũng là cái vui tương đối, mà cái khổ cũng là cái khổ tương đối. Tại vì lãnh thọ nên mới có vui có khổ, hỷ lạc cũng khổ. Một thời nào mà sự vui đến với mình, chính nhân vui đó lại là cái quả khổ của giai đoạn nào trong tương lai. Người có trí học biết được đạo, quán biết rằng trong cuộc đời này không có cái gì là an vui hết. Cuộc đời cũng không có cái gì là đáng chán đối với người biết đạo. Nếu cứ chán đời hoài thì sống ở thế gian này không làm được cái gì lợi ích cho mình và cho mọi người chung quanh. Người ta hay hỏi mấy vị tu sĩ là chán đời hay yêu đời mà đi tu. Đúng ra đời đâu có gì đáng chán mà cũng chẳng có gì đáng yêu. Yêu đời thì bị đời gạt gẫm, phải lao vào cuộc đời như con thiêu thân lao vào bóng đèn, đốt hết hai cánh rồi chết. Còn chán đời quá thì đi tìm lối chấm dứt cuộc đời một cách dại dột ở một nơi nào đó, cũng là không lợi chi cho mình mà cũng chẳng ích gì cho ai. Cuộc đời đã là như thế, phải biết rõ ràng để chọn con đường đi ra. Đó là thầy tổng quát cho biết trước, giờ đây là bài học, cũng có phần duyên khởi, chánh đề và kết luận. Phần nhập đề, danh từ trong đạo là phần tựa, phần chánh đề là phần chánh tôn, phần kết luận là phần lưu thông. Phần tựa lại có tựa chung và tựa riêng cho mỗi phần nhập đề. Toàn bộ kinh như kinh Pháp Hoa có tựa phần, chánh tôn phần. Chánh tôn là thân bài, cả một bộ kinh đó là chánh tôn phần. Cuối cùng kết luận là lưu thông phần, mà văn học này không phải bây giờ mới phát minh ra. Một thời Phật thuyết pháp, trong đó ngài A Nan thâm nhập ghi lại giống như một thời nhóm chúng hội họp. Vị thư ký ghi lại biên bản, quý vị để ý là thấy như Phật thuyết A Di Đà kinh. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, Ngữ Đại Tỳ Kheo Tăng Thiên Nhị Bảo Ngũ Thập Nhân Câu Giai Thị Đại A Hán, Trung Sở Chi Thức Trưởng Lão Sa Lợi Phất Ma Mục Kiền Liên Ma Ca Diếp Ma Ca Chân Diên Ma Câu Y La Ly Bà Đa Chô Lợi Bà Đà Già Nan Đà Nan Đà Lá Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lỗ Phà La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Kiếp Tân Na Bà Câu La Nâu Lâu Đà Như Thị Đằng Chư Đại Đệ Tử Tinh Chư Bồ Tát Ma Tát Văn Thù Sở Lợi Pháp Vương Tử A Giật Ba Bồ Tát, Kiên Đá Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Giữ Như Thị Đẳng Chư Đại Bồ Tát, Cập Đề Hoàn Nhân Đẳng Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Câu. Đọc hiểu ra quý vị sẽ thấy rõ bài kinh giống như ta. Ngày nay làm biên bản của một buổi họp, có thời gian, nơi chốn, ai là chủ tọa, buổi họp có bao nhiêu người tham dự, bàn về đề tài gì. Hồi xưa Đức Phật thuyết pháp cũng vậy thôi. Thuyết về đề tài không tôn, tấn tôn, tướng tôn hay duy thức tôn vân vân. Duy chỉ có không ghi ngày tháng nhất định bằng con số, ngày nào tháng nấy năm nào mà chỉ nói là nhất thời, vì lý do rất khoa học. Thuở ấy chúng sanh sống trong thời kỳ bộ lạc, còn là những vương quốc nhỏ, mỗi một vương quốc tính ngày giờ đều không giống nhau. Nếu nói ngày tháng của nơi Đức Phật đang thuyết pháp thì không giống với một nước lên bang. Nói ngày giờ xác định như vậy là lối bế tắc, không phát triển được. Bởi vì ngày giờ năm tháng mình nói đó thì những nước lân cận không có chuyện như thế xảy ra, làm sao hiểu biểu người ta tin được. Nhất là cả cuộc đời họ chỉ ở một nơi, không có phương tiện thông tin tầm hiểu biết, không thể nào rộng được. Ngày nay chúng ta đang ở thời đại mà trái đất đã trở nên nhỏ lại, vì sự giao thương qua lại thăm viếng nhau một cách dễ dàng, thống nhất được nhiều tư tưởng chung, cũng như thời gian lịch trình âm lịch hay dương lịch, cho nên dùng danh từ một thời mà nói là rất thích hợp. Nhưng dù ở năm tháng nào thì sự Đức Phật có giáng trần và hoằng pháp khắp xứ Ấn Độ là việc có thật, có di tích để lại chứng minh. Giáo lý mà Ngài truyền dạy đến chúng sinh có thể lìa khổ được vui, tiến đến chấm dứt cái đau khổ tuyệt đối là sanh tử, là việc quan trọng, không phải cần thiết có một ngày giờ nhất định trên giấy trắng mực đen. Chúng ta học Phật không cần phải đi làm thay việc của những nhà nghiên cứu lịch sử đồ cổ. Cái căn bản của người học Phật là biết ý Phật muốn dạy cái gì, áp dụng lời giáo huấn đó vào đời sống hàng ngày, có ích lợi gì, có kết quả gì. Như vậy cho quý vị biết là văn học Phật giáo văn minh sớm từ mấy ngàn năm trước đã có ghi lại trong ba tạng kinh điển và cũng rất thích hợp với khoa học, không có sự mê tín dị đoan trái với xã hội chút nào, dù ở bất cứ thời đại nào. Trở lại phần duyên khởi hay nhập đề, như quý vị đã biết, đạo đế là nhân của xuất thế gian, muốn chứng được quả niết bàn là phải thực hành, áp dụng đạo đế, tâm mới nương theo sự hành trì đó mà đạt được cái niết bàn an lạc. Phần này có ba điểm. Một, đạo đế là nguyên nhân của sự xuất thế gian, nghĩa là nguyên nhân của thánh đế. Người muốn cho tâm hồn được thực diệt nhiên sáng suốt luôn luôn là phải thực hành đạo đế, tức là phải thực dụng 37 phẩm trợ đạo. Trước tiên là phải thực hành tứ niệm xứ, không phải học là chỉ để cho hiểu suông, mà điểm chính là phải vận dụng điều học hiểu vào đời sống hàng ngày. Đạo Phật quý ở chỗ thực hành vào bản thân, vào cuộc sống hiện tại, chứ không phải ở trong lý thuyết hay mà thôi. Rồi chờ mai kia mốt nọ, qua đời mới hưởng. Học như thế, nghĩ như thế là cá nhân đó đã chết khi còn sống. Lý thuyết chỉ là một phương tiện cho mình hiểu được để thực hành mà thôi. Vì thế đạo Phật không phải là một môn triết học, nó cũng không phải là một tôn giáo. Đạo Phật chính là môn giáo dục mà ai ai cũng đều cần học để sống một cách sáng suốt, được an vui. Nếu ai muốn nói đạo Phật là triết học cũng được, không có gì chướng ngại. Hay ai muốn nói đạo Phật là tôn giáo cũng được, nhưng nền gốc đạo Phật chính là một nền giáo dục, vì đạo Phật chú trọng khía cạnh thực hành, sửa chữa, rèn luyện làm sao cho chính mình đủ sức vượt qua được từng lớp phàm phu, đi vào thánh vị giải thoát, không mang tánh chất mê tín dị đoan. Pháp thế gian, học sinh phải đi từ lớp nhỏ rồi mới đến lớp lớn. Từ ABC học cho đến thạc sĩ, tiến sĩ, đó là do sự áp dụng sự lợi lạc của lớp ABC. Mới lên tới đại học được. Trong lớp đại học có quá trình của lớp ABC. Nếu không có học đọc, học viết từ lúc ấu thơ thì không thể nào lên trung học, đại học được. Pháp xuất thế gian chú trọng đến sự tiến triển của tâm linh, tu chỉnh, sửa đổi làm sao cho chính mình ra khỏi phàm phu vô minh mà đi vào sáng suốt với giác ngộ. Chính mình phải đoạn diệt mọi bế tắc của tâm linh mình mà sống một cách an vui, chấm dứt luân hồi sinh tử. Còn triết học chỉ có lý thuyết thôi. Lý luận từ quyển sách này đến quyển sách kia rất hay mà chỉ trong lý thuyết không thực hành. Đạo Phật cũng có lý thuyết thật hay, nhưng đó chỉ là phương tiện, là ngón tay chỉ mặt trăng, hành trì mới là chính yếu. Do đó đạo Phật không phải là triết học, đạo Phật lại càng không phải là tôn giáo. Tôn giáo là tôn thờ một vị giáo chủ tuyệt đối, nhất thiết cử động gì cũng đều giao phó cho vị đó hết. Sinh mạng tài sản đều do uy quyền thưởng phạt của vị đó mà có ra. Đạo Phật không phải như vậy. Đạo Phật dạy phải tự thắp đuốc lên mà đi. Như Lai chỉ là người chỉ đường. Như Lai không phải là tối thượng cao tột mà các con bắt buộc phải nghe theo Như Lai một cách mù quáng. Điều đó đã ghi lại trong kinh điển rất rõ ràng. Nhớ kỹ như vậy, Ngài chỉ cho chúng ta con đường, Ngài đã đi tới nơi, tới chốn an toàn rồi. Giáo lý kinh điển để lại là bản đồ, địa bàn chỉ cho những người đi sau, ai muốn đi đến nơi, đến chốn an toàn thì theo đó mà đi. Ai còn nghi ngờ không muốn đi theo, ngồi đó thì ráng chịu, hãy đợi người ta cõng đi là việc không thể nào thực hiện được. Vì thế đạo Phật là môn học, một nền giáo dục cao tột đem lại sự lợi lạc cho muôn loài chúng sanh mà tất cả mọi tầng lớp, người cần phải học, áp dụng cho chính họ, không phân biệt giai cấp, địa dư hay người có tín ngưỡng khác. Đức Phật là bậc vô thượng, y vương, tùy bệnh cho thuốc. Uy nghiêm chấn phóng hào quang, thuốc đây là để trừ tâm bệnh. Đức Phật là một vị thầy thuốc trên các vị thầy thuốc, là vì Ngài biết tất cả các căn tánh, cội gốc sanh tử của chúng sanh một cách rõ ràng. Rồi Ngài để lại giáo lý đó là 84.000 pháp môn để trị 84.000 tâm bệnh khổ não của chúng sinh. Giờ đây, Thầy nhắc cho quý vị tăng ni thấy rõ điểm thực tế quan trọng, bởi vì nếu Thầy không nói thì quý vị cũng mơ mơ màng màng, không hiểu thực tế là cái gì. Khi quý vị phát tâm Bồ Đề đi tu cũng giống như những sinh viên y khoa ghi tên học bác sĩ. Đầu tiên còn kém thì làm y sĩ, sau đó là bác sĩ. Những sinh viên y khoa bên ngoài học mỗi năm cho đến một thời gian thi cử trở thành bác sĩ để trị thân bệnh cho chúng sanh. Người xuất gia khi gian vô học đạo giống như học thuốc chứ làm để làm gì? Trước hết là tự trị liệu tâm bệnh cho chính mình có bệnh gì, bệnh sợ, cái gì cũng sợ, sợ đau, sợ cực, sợ mất ngủ, sợ ăn không đủ, sợ trách nhiệm, sợ già, sợ chết, phải dẹp bỏ cho nhanh. Bệnh ưa nói, cái gì cũng nói, phê bình, chỉ trích chuyện đời xưa, chuyện đời nay nhắc hoài, phải dẹp. Bệnh nghi ngờ, đụng chút là nghi, phải dẹp. Bệnh hay đi đảo, người xuất gia là phải ngừng đi dạo xóm làng, lúc rảnh phải lấy kinh sách chuỗi chàng ra nương theo đó mà học hành, thúc liễm thân tâm, thì giờ đâu có dư mà đảo điên ngoài khố phố, hay tỉnh nọ, mai xứ kia tham quan hết núi cảnh này cảnh khác. Khi sự đi đứng đó không phải là do Phật sự điều hành chỉ định cho đi. Người xưa đi tham quan là để học hỏi, đi một dặm đàng học 1.000 quyển sách. Đời nay đi tham quan chỉ là để ngắm cảnh, hưởng những thú vui về vật chất không thích hợp với người xuất gia, càng thấy cảnh tâm càng loạn. càng chạy theo cảnh vật bên ngoài, vì thế phải dẹp luôn, phải nhớ rõ là mình phát tâm xuất gia, muốn tu thì phải lìa sự muốn thuộc phạm vi ngũ dục lục trần, đã có vô biên kiếp, thì vì không lìa được sự ham muốn này mà phải săn vào ta bà khổ để oan trái trả vay, kiếp nào cũng muốn tu mà tu không rốt ráo, do đó phải đoạn hẳn những điên điên đảo đảo này mới tiến lên được. Từ tánh chúng sanh thệ nguyện độ, tất cả đều do tâm mình lưu xuất ra, vì thế mình tự trị liệu bệnh của mình trước, kế đó khi đủ sức rồi, khi học tới nơi tới chốn rồi liền đem giáo lý pháp dược cao thâm đó để giúp cho đời trị tâm bệnh. Vì thế một khi đã bước chân được vào vô chốn già lam ở chùa là phải cắm đầu cắm cổ học, học để bổ túc cho thực hành là tu, đồng thời thực hành cũng bổ túc cho sự học, học hành làm sao cho ra dáng người tu. Thầy đã nói rồi, đạo Phật là một nền giáo dục, đã là giáo dục tức là phải học để điều phục tự lấy mình, từ nét ăn nét ở, trong khi đứng nằm ngồi cho thanh tịnh. Trong thì lìa tham sân si mạn nghi ác kiến, 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não cho sạch, tự nhiên người ta có tướng hào quang minh. 6 căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến, 20 tùy phiền não là phẫn hận phũ não tật san cuống xiêm hại kiêu vô tàm vô quý trạo cử hôn trầm bất tín giải đại phóng dật thất niệm tán loạn bất chánh chi. Tướng hào quang minh đó phát ra là do âm đức hiển lộ ra bằng lời ăn tiếng nói, đi đứng nhẹ nhàng, từ bi hỷ xả, trí tuệ sáng suốt, ai đứng gần cũng nhẹ nhõm tâm tư, thấy yêu thấy mến, muốn kết thân, không phải tướng hào quang minh là tướng ục ịch khó khăn. Đó là vì ăn ngủ quá độ mà sanh ra, muốn hỏi gì cũng ngại, vì khoảng ngăn cách của một người, tự cho mình có cái phong độ trang nghiêm cứng ngắc, không thật sự tự nhiên trang nghiêm tươi mát đối với chúng sanh, phải thức khuya dậy sớm học làm sao cho kinh điển nằm lòng. Rồi những lời Phật dạy cao quý như thế phải đưa vào được trong tâm điển, có nhớ mới hành trì đúc kết công năng tu tập, khi ấy tự nhiên tướng hảo quang minh hiển lộ, không cần phải ăn nhiều ngủ nhiều, vì tất cả sự tiêu hoa hao của các tế bào phần nhiều đều do phiền não trọng trược đốt tiêu, vì sợ đau sợ bệnh nên ăn dồn ăn ép thành mập u mập ú. Chẳng hạn như luật nếu quý vị không học không thuộc lòng thì biết đâu mà hành trì. Trong luật có dạy phàm thực bất đắc thái tốc bất đắc thái trì. Sa di luật giải là ở trong đại chúng không được ăn quá nhanh, không được ăn quá chậm. Nếu không học luật thì cứ ăn như thói quen ở ngoài đời, ăn nhanh xong trước rồi đứng dậy, hoặc ăn chậm quá để đại chúng phải chờ, nhất là những vị lớn tuổi, cho nên phải học cho thấm nhuần rồi gìn giữ. Thời gian của thầy khoảng 50-60 năm về trước, khi mới vào chùa, nhỏ lớn gì cũng phải học, hai thời công phu đạo. Khuya thì lắng nghiêm, đại bi, chiều thì di đà, hồng răn, thí thực nằm lòng. Nếu chùa nhỏ không có trụ trì, chi sự thì chính vị thầy đó phải dò kỹ lưỡng cho thuộc mới cho thế pháp. Bẩm sư, còn ở đây đã thọ đại giới rồi, mà cầm quyền lăng nghiêm, đọc hổ ngươi không biết chừng nào mà nói. Nếu vị nào có tâm hổ thẹn tàm quý thì chịu không nổi, mà phải có tâm hổ thẹn đó mới tiến tu được. Học thuộc những thời công phu rồi mới bắt đầu học luật. Tỷ ni nhật dụng thiết yếu, học nhật dụng là để trong hàng ngày dùng, rửa tay rửa mặt, bước chân ra đường, mặc áo gà nút đều đọc kệ chú, làm sao 10 giới sa di cho kỹ, tức là 10 giới sắc thọ giới đắc y, 24 oai nghi phải học làm sao để kính đại sa môn đệ nhất, xử sư đệ nhị, tùy sư xuất hành đệ tam, nhập chúng đệ tứ, tùy chúng thực đệ ngũ, lễ bái đệ lục phải làm sao cho đúng phép tắc quy luật. Nghĩa là 24 oai nghi đều có hết. Kế đó là học cảnh sắc, là cảnh tình sắc tấn tu hành, bốn quyển sách đó thuộc rồi mới đi phái luật, đi mới các trường trì, phái luật thạo rồi mới cho thọ thập giới, đốt một liều. Trở về học kinh điển nhất là từ từ học lên giới tỳ kheo Bồ Tát, xong rồi mới được đi thọ đại giới, không phải là thường, nhưng sau này truyền thống đó chế lần, phương tiện làm qua lại riết thành chật đường rầy hết. Mà nếu không chế thì với cái đời mạt pháp này không được. Vua mà bắt chắc chắn phải như vậy thì đời này không độ được ai cả. Vua chùa vài ba bữa là bỏ đường tu, vì thế nên phải co giãn một chút để phương tiện độ chúng sanh. Trở lại vấn đề, quý vị phải gắng lo học kinh, học luật, thực luận, kính giữ đừng có buông lung. Phải học luôn luôn, học bộ này rồi phải học qua bộ khác, coi bộ khác dạy cái gì. Phải biết trong kinh Pháp Hoa nói cái gì, kinh Lăng Già nội dung dạy cái gì, luật Trường Hàng, luật Tỳ Bà Sa, luận Duy Thức, luật Yết Ma Chỉ Na muốn nói về gì, chứ không phải len keng vài câu rồi là đủ. Ngày nay thì không có người mà phải cho ra làm đạo, hết rồi cái gì cũng hư, học đạo giống như học y khoa để sau này mới giảng nói đúng mức, đúng lý. Người nghe về mới thực hành tức là để trị tâm bệnh của mỗi người, chứ cũng không phải nghe rồi được khen hay hay là chê dở. Rồi nếu ngon lành hơn nữa tiến lên như Đức Phật gọi là Vô Thượng Y Vương, trong bài viết, Đức Phật là Vô Thượng Y Vương, tùy bệnh cho thuốc, Ngài dạy rất nhiều phương pháp là tại tâm bệnh của chúng sanh quá nhiều, chứ nếu chúng sanh chỉ có một bệnh thì Ngài chỉ dạy ra một pháp môn mà thôi. Cũng như vậy, nếu như quý vị học để tự lợi, tự tu cho mình thì môn nào quý vị chọn gọi là chặt pháp, môn thiền, môn tịnh, môn quán, môn mật, môn tu phước, môn tu huệ thì chỉ cần một môn thích hợp cho căn tánh mà thôi. Tuy vậy nhưng phải học hết là vì tâm lợi tha, lợi ích cho chúng sanh. Tự mình biết là mình có vài ba chứng bệnh, nhưng chúng sanh đa bệnh cho nên pháp dược có đa môn. Vì lợi ích chúng sanh mà mình phải học. Như quý vị tu về tịnh hay thiền, nhưng có người khác đến đảnh lễ xin hỏi tu về môn mật, phải biết để chỉ dẫn cho họ. Hai người ta muốn tu về quán tưởng hay duy thức tôn, phải học đa môn là vì những lý do như thế. Hồi thầy xuất gia với thầy tổ căn bản, rồi ra Phật học viện 16 năm trường liên tục, ra rồi làm việc cho giáo hội 4-5 năm, suy nghĩ cũng chưa đủ, phải tìm cách đi Ấn Độ học Nam Tôn 9 năm. Từ năm 1961 đến năm 1969, học theo hệ thống Pali, thi cử xong rồi ở đó 5 năm dạy học. 13 năm sau, thầy mới về Việt Nam. Thầy vẫn còn muốn học nữa, nhưng chẳng lẽ đi học hoài, cho nên phải ra vừa làm vừa nghiên cứu. Nghiên cứu là học. Quý vị thấy đó, thầy có bao giờ nghỉ học đâu, không có giờ nào thầy bỏ hết. Viết kinh, viết sách là học chứ gì, cho nên quý vị nên cố gắng học, kẻo uổng phí quá. Vì thế có câu khôn trước tuổi đạo, thay vì học từ căn bản lên, tới ra làm đạo được là 5 năm, nhưng có thể ra làm đạo được là 3 năm. Đốt giai đoạn tự độ, độ tha, giúp ích cho đời nếu không là yếu lắm. Nếu ra độ đời mà cỡ 60 tuổi là vấn đề làm đạo hay tự tu không tiến nữa, vì bị tuổi già, yếu, ảnh hưởng làm đạo, không tới đâu vào đâu. Nhờ lúc tuổi 30, 40, 50, tới 60 là ngày đêm làm việc đạo, để sự sống của mình không trở thành giá áo túi cơm vô dụng. Sống không lợi ích cho mình thì cũng không lợi ích cho ai, vô ích quá, mất công tốn nước, tốn cơm của thế gian, làm sao sống được một ngày lợi ích một ngày, lo lau gương lòng cho sáng, kế đó nhanh hơn để giúp cho người khác được lợi lạc. Nếu không ngày qua tháng lại, thoạt vậy bạc đầu, già chết gần kề, dồn dền hết ngày hết giờ, nhật vãng nguyệt lai, tác nhiên bạc thủ, sau 60 rồi khó làm việc đạo. Ngoài đời cũng vậy, sau 60 là cho hưu trí, làm gì cũng chậm chạp không xong. Trừ những vị tu hành càng lớn tuổi càng sáng suốt, còn ngoài đời càng lớn tuổi chừng nào càng lụm cụm chừng nấy, không làm gì được. Như trong đạo có nhiều vị tổ sư càng lớn tuổi càng sáng suốt minh mẫn, phải nhược tân hiệu nhược tân, mỗi ngày mình thấy con đường tu tiến. Mỗi mới là tinh tấn luôn luôn. Nội việc tụng kinh thôi là quý vị phải làm sao? Nhật tân, hiệu nhật tân, có nghĩa là ngày mới, lại ngày mới. Chưa tới giờ tụng kinh là nhớ, tới giờ tụng kinh là y phục chỉnh tề đến đó, đúng giờ, nhất tâm, nhất đức để sống lại. với cái tâm chân lý bất diệt của mình. Còn không khéo, tới giờ tụng kinh cũng lên tụng như để trả nợ quỷ thần. Không đi tụng thì có kỳ bị người này khiển trách, người kia chê cười, đó là yếu quá. Thầy nhắc tâm lý chúng sinh cho quý vị thấy, quý vị mới bước vô đạo. Tuần lễ đầu thấy tinh tấn hăng hái lắm, nếu trong lúc đó thầy có bảo đi khiêng cái núi Tu Di cũng đi nữa. Vậy mà ở lâu quen nước quen cái rồi mới biết nghĩa là ỷ ở đó. Có nhiều khi cho cái nhiệm vụ chắn của mình là tu học cũng không muốn tiến nữa, chứ đừng nói chi giúp đỡ, tiếp tay trong nhiệm vụ gì khác. Trong đạo có 37 phẩm trợ đạo, từ tứ niệm xứ đến bát chánh đạo phải học cho nằm lòng hết, phải hiểu mỗi hành tướng của nó hết mới biết mà hành trì. Bài này nói về tứ niệm xứ. Phần duyên khởi có 3 điểm làm sườn, quý vị nhớ tùy theo thì giờ quý vị học diễn giảng, học giáo lý cho nhiều, nhập tâm rồi gặp đoạn nào là phun châu nhà ngọc ra thì giáo lý đó giảng thao thao bất tuyệt, giảng hoài không bao giờ hết. Giáo lý đó phải ở trong tâm. Quy Sơn Cảnh Sắt có dạy: giáo lý vị thường thác hoài, huyền đạo vô nhân khế ngộ. Hoài là hoài bảo, là ở trong tâm. Giáo lý cứ để ở trong gương, trong tủ sắt, chưa từng để bụng, chưa từng để trong tâm thì đạo nhiệm màu lấy gì tỏ ngộ, biết cái gì đâu mà ngộ. Cũng có nhiều vị si mê mở tối, cho đến nỗi nói đâu cần gì phải học, phải tụng kinh, cứ ngồi tịnh tịnh. Bữa nào đó hoát nhiên đại ngộ thành Phật. Nếu nói về lý thì không sai, nhưng chưa biết sự chút nào, mà cả gan nói lý như vậy. Người biết sự ai mà dám nói câu đó, toàn là nói dấp không. Dầu có tịnh thật là tịnh, chứ không phải là không tịnh, nhưng phải biết giáo lý là lý trong kinh, rồi cái tịnh đó nó mới nằm ở trong cái biết mà phát sáng ra. Nếu không biết, không khai thông được cái ngòi, làm sao nổ tung ra được. Hoặc nhiên đại ngộ là phải biết đã. Có người nói chẳng hạn như bên thiền tôn, mấy ngày thiền sư không có học gì đâu, mấy ngày đó bất lực danh tự, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Đừng tưởng mấy vị thiền sư là dốt, quý vị thiền sư là tam tạng kinh điển lầu thông hết. Nhưng quý vị đó không thèm chấp trước văn tự, không chạy theo văn tự, mà quý vị chỉ đi về lý của văn tự đó. Thiền thì đi về lý nhiều hơn, cho nên nếu cứ ngồi ì ra đó, chờ có ngày tịnh hoát nhiên, đạo ngộ, đại ngộ là không bao giờ có được, phải biết để khai thông. Ví dụ như mình phải biết trong con người của mình vọng tâm chân tâm là gì, phiền não bồ đề là gì. Nếu không biết, tu một đỗi liền bị ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là ma, những chướng duyên thuộc về ngũ ấm, vật chất nhất là sắc, về tinh thần là thọ tưởng hành và thức thuộc về tâm. Vì vô minh nên con người mãi mê cung cấp cho những đòi hỏi của nó, làm nô lệ cho nó. Khi giới của ngũ ấm ma là tài sắc văn thực thủy. Nếu không biết tu một đỗi liền bị ngũ ấm ma điều khiển phá. Vì mừng quá, người ngồi thiền độ chừng một tháng, nửa tháng, khi có thấy Phật hiện thì mừng lắm. Cư sĩ cũng thế, tăng sĩ cũng vậy, đó là Phật giả, Phật của ngũ ấm ma chứ không phải Phật thật. Muốn biết giả hay thật cũng dễ thôi, xem lại thời gian trước đó hay trong thời gian đó, tâm mình được thanh tịnh không? Không bị phiền não, không có tham sân si mạn nghi, ác kiến ngự trị thì có thể là điềm chiêm bao đó hơi thật. Tuy nhiên cũng không vì thế mà tâm chất cho đó là thật hay giả. Cứ tự như, đừng bao giờ khởi tâm mừng. Nếu mừng nhiều lần là con ma hoan hỉ sẽ nhập tâm. Nếu chiêm bao thấy cọp rượt ma bắt hay ở dưới địa ngục tra tấn, dậy rồi mà buồn phiền thì có ma buồn nó sẽ nhập tâm. Chết rồi người đó trở thành ngang ngang điên điên. Tu thiền không biết cắt một đỗi là dẫn tẩu nhập ma. Ma là ma chứng trong con người. Học Lăng Nghiêm quyển thứ 9 thứ 10 là biết. Thầy đã soạn ra sách rồi đó, lấy ra đọc thì biết. Ngũ ấm ma dễ sợ lắm. sống với cảnh đời này là sống với ngũ âm ma, phải làm sao sống với cái chân tánh, Phật tánh. Tánh sáng của mình thì hỏa may mới giải tỏa được ngũ âm ma, mới sống được cái sự nhiệm màu của tâm linh. Nếu không chịu học đạo là không biết được, hai cái tâm hơi sáng, đoán được cái này cái kia một chút mừng lắm, cho rằng chứng ngộ cũng là ngũ âm ma. Người tu chân chính dù khi được vậy cũng không nên bao giờ mừng hay vui, cũng không có gì là khổ não, tự nhiên vậy thôi. Kế tiếp phải xét lại trong khoảng 3 tháng nay mình có buồn có giận chi mà đo để mà đo lường là thật hay giả. Còn nếu mới gây với người ta một trận mà thấy Đức Quan Âm hiện về cầm nhằn dương liệu quét quét trên đầu, biết ngay đó là ngũ âm ma gạt gẫm. Dễ hiểu lắm, đó là những cái thước để đo có sự tu chứng hay không. Tóm lại, đạo đế là nói nhân xuất thế gian, muốn chứng quả niết bàn thì phải thực hành đạo đế. Đức Phật là bậc vô thượng y vương, tùy tâm bệnh của chúng sanh mà cho thuốc. Trong 37 phẩm trợ đạo này thì bài này dạy về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ, tứ là bốn, niệm là suy nghĩ, xứ là chỗ nơi, là bốn chỗ để cho chúng sanh suy nghĩ luôn luôn, thiền quán vào bốn nơi này là chặng đường dẫn đến sự sáng suốt, vượt ra khỏi vòng sanh tử. Một là quán thân bất tịnh. Kaya là thân, Nupassana là bất tịnh. Thân này coi ngon lành như vậy, tại sao lại phải quán nó là bất tịnh? Lớp da này cũng sạch sẽ, có gì đâu mà quán bất tịnh. Nhưng không, thực tế chính cái lớp da này cũng là bất tịnh. Nếu nó bị trầy trụa rách một chút, hay khi linh tánh đi ra rồi, thì chẳng bao lâu là nó sình và trương lên. Còn dưới lớp da này thì lại càng khỏi nói nữa. Không nhờ lớp da bao bọc ở bên ngoài, chính mình cũng không dám ngó mình nữa. Nó kết từng tầng, từng lớp ghê sợ lắm, dây nọ chẳng chịt dây kia đủ kiểu ở trong hết, máu mủ chỉ tanh hôi, cho nên có bài. Tắc răng móng khắc chi bất bợn, mũi dãi đàm nên tờm biết bao, bên ngoài rệp hút mũi đeo, bên trong sán lại lẫn vào nhớp chưa. Nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ, cơn lạnh lùng đến giá trời đông, xét thân như khổ vô cùng, dứt lòng tham luyến khởi lòng thoát ly. Một dãy đa ra, hôi thối, cuống hoặc triền miên, không biết bao nhiêu anh hùng chiến sĩ, cuối cùng cũng hoại chết, bỏ thân nơi đầu gần cuối bại. Vậy mà ai động đến thân này là phải biết tay ngay, có mấy ai nhận được rõ thân này là bất tịnh đâu. Có ba điểm chánh chỉ thân bất tịnh quán là: A. Quán thân khi ở trong thai. Đầu tiên có thân người là do phụ tinh mẫu huyết trộn với cái thần thức vô minh của chính mình thành thai tạng. Xét lại, xem những chất phụ tinh mẫu huyết là sạch hay dơ, rồi nằm ở trong bụng mẹ dơ hay sạch. Khi ở trong thai hoàn toàn nhờ bà mẹ mà sống. Hiện tại hàng ngày, nhất là khi đau ốm, nếu sáng sớm mà chưa súc miệng rửa mặt là đã thấy mệt rồi. B. Bên ngoài coi được như vậy đó, nhưng ở bên trong chứa chất không biết bao nhiêu là thứ bất tịnh. Khi đau ốm, khí huyết tuần hoàn chậm chạp thì sự bất tịnh lại dễ hiện hành. C. Khi chết, tử hoại bất tịnh nói ra càng dễ sợ nữa, cho nên ở bên Ấn Độ có bốn cách chôn táng. Một là thủy táng, chôn bằng cách đem xác xuống sông Hằng bỏ bũ khí cho loài thủy tộc ăn. Hai là hỏa táng là thiêu. Ba là thổ táng là chôn. Bốn là lâm táng. Bên Ấn Độ mỗi vùng đều có rừng để bỏ thay chết, có nghĩa là người chết rồi thì đem xác lên rừng bỏ. Lại có cửu tưởng quán là chín cách quán thân này. Một là trướng tưởng, người chết vài ngày ra bắt đầu thẳng thẳng căng mập lên là trướng. Hai là thanh ứ tưởng, ngày thứ ba là bắt đầu xanh bầm, thanh là xanh mà ứ là bầm. Ba là hoại tưởng, hoại là thay đổi, khác với thân thường rồi, giống ma chứ không phải thân người nữa, bắt đầu hoại. Bốn, huyết đồ tưởng, bắt đầu nứt như trái dưa gan chín mùi. lúc bây giờ máu huyết rỉ ra, giống như ngoài đời người ta kho thịt rã ra từ từ, quán tưởng như thế thì ăn chay được. Năm, nồng lãng tưởng. Nồng lãng là sông có mùi hôi lên, bất tịnh. Sáu là hám tưởng. Hám là ăn mấy con kên kên, quả quả đến rỉa thịt ăn. Bảy là tán tưởng. Kên quả ăn hết thịt rồi thì còn bộ xương không. Tám là cốt tưởng, là chỉ thấy một đống xương trắng. Chín là thiêu tưởng, hốt đống xương trắng đó bỏ lên lò lửa thì giờ phút sau đó thành tro. Đức Phật dạy, ai muốn quán thân này sạch hay không sạch, trường tồn hay hoại diệt, nên chịu khó lên rừng thi lâm để hành trì cửu tưởng quán, cũng thực tế thôi. Người đời nhận thức được thì mau tỉnh ngộ. Phật có tuệ nhãn, ngoại đạo dùng nữ sắc hại ngài nhưng không hại được. Khi Phật thành đạo, gần thành đạo dưới cội bồ đề này có đủ thứ ma, ma tham, ma sân, ma si hiện đến phá ngài. Thiên ma ba tuần và ngay cả chúa của thiên ma ba tuần đưa các thiên nữ đến trước Phật lả lời, nhưng tuệ nhãn của Phật biết những thân hình đẹp đẽ đó chỉ là những nảy da bọc những chất thôi thối bất tịnh bên trong, không có gì đáng kể để mà đam mê ưa thích. Thế nên ngài dùng tay chỉ vào thân của mấy vị đó mà nói rằng, cái thân của quý vị chỉ là những đẩy ra bất tịnh, không có cái gì đáng ưa đâu, đi đâu thì nên đi đi. Thế rồi cô nào cô nấy hổ thẹn, thành ra xấu xí hết. Đó là sắc dục không thắng lại được con người giác ngộ. Vì thế muốn thắng được sự cám dỗ của sắc dục, phải quán biết thật rõ thân này là bất tịnh. Lợi ích của phần quán tịnh, bất tịnh này để trị cái lòng tham sắc dục mà kiên trì tu hành. Người nào có sắc dục mạnh thì khó tu vì còn vướng mắc vào vòng ngũ dục lạc. Người muốn tu, muốn cho tâm thường định, phải quán thân bất tịnh. Hai, quán thọ thì khổ. Vedana là thọ, Upasana là thị khổ. Bất cứ lãnh thọ việc gì đều là khổ. Lãnh thọ việc khổ, khổ đã đành, nhưng lãnh thọ việc vui cũng vẫn khổ. Tại sao lại khó hiểu vậy? Chẳng hạn như hàng ngày bị người ta chửi mắng, dĩ nhiên là khổ rồi. Đây là người còn mê, chắc chắn nghe thiên hạ chửi là khổ, còn người tình cũng chẳng có gì, đó cho là khổ. Ngược lại họ đã không chửi mắng lại có một số người khen, mở cửa ra là có người khen, đi đến đâu gặp ai cũng khen. Nào là tốt quá, dễ thương quá, khen nức nở. Lúc đó tâm cũng băn khoăn, không biết làm sao họ khen mình quá, ăn không ngon, ngủ không yên giấc, nhớ tưởng vui mừng rộn ràng trong lòng bởi những câu khen, đó cũng là thọ thị khổ. Nếu lúc đó tâm mình không nhận sự khen chê, người ta khen chê là việc của người ta, có quan trọng chi tới mình đâu, cứ giữ tâm niệm A-di-đà-phật là được rồi. Phải nhớ rằng mình đang trên con đường tu tiến, phải giữ tâm bình thản, chánh định, chuyện chi mà đi lãnh thọ cho tâm sao xuyến. Đã là không lãnh thọ thì có gì gần cần nghĩ tới cho nó khổ, cho không an tâm. Những người lãnh thọ là khổ. Thọ có năm thứ: một, khổ thọ là lãnh thọ sự khổ, khổ đã đành; hai, lạc thọ lãnh thọ sự vui, cũng là khổ; ba, xả thọ lãnh thọ sự không khổ không vui, là khi tâm còn biết sự không khổ không vui cũng là một sự ưu tư lo lắng; bốn là hỷ thọ lãnh thọ việc mừng cũng là khổ; năm, ưu thọ lãnh thọ việc lo âu cũng là khổ. Đúng ra trong tạng Pali có ba thọ thôi, vì ở trong lạc thọ có hỷ thọ, trong khổ thọ có ưu thọ, nhưng bên đại thừa thêm hỷ và ưu nên thành năm thứ, thọ vui cũng là nhân khổ. Có một thời kỳ nào trong đời mà cái vui đưa đến, nhưng chính cái vui đó là cái nhân của khổ, cho nên những cái vui của đời, những cái vui còn trong tương đối của thế gian đừng nên chấp nhận. Giữ tâm cho trung dung, an nhiên tự tại, cái vui do ngoại cảnh đem đến là cái vui có nhân của khổ, cũng chưa chắc là vui đâu, cái vui giả tạm của giai đoạn nào đó mà thôi. Thân vi thọ bổn, bởi vì đã mang thân này là nguyên nhân gốc của khổ rồi. No quá cũng khổ, mà đói quá cũng khổ, rách rưới cũng khổ, quần áo nhiều quá không có chỗ chứa, lựa ra cái nào cũng không vừa ý, bỏ lên bỏ xuống lâu ngày hư hết cũng khổ. Có ngã là có ngã sở, gọi là quán thọ thì khổ. Ham vui trong ngũ dục lạc, người nào ham muốn trong ngũ dục lạc là tài sắc danh thực thủy. Con người ngủ nhiều là con người nhiều u mê ám chướng, một giờ ngủ quá độ là một giờ tối tăm mê mẫn tâm hồn. Cực chẳng đã phải ngủ cho đủ một chút tùy theo cơ thể của mình. Người ăn ít đôi khi cơ thể cũng cần ngủ cho đủ để có sức làm việc. Lúc nào thấy cơ thể hơi tăng trưởng phải bớt ăn bớt ngủ, mệt mỏi quá cũng cho ngủ 7 tiếng đồng hồ là đủ rồi. Phải biết cách điều chỉnh thân tâm. Người ham ngũ dục lạc như người khát mà uống nước biển, càng uống càng khát, càng chạy theo ngũ dục lạc chừng nào càng khổ chừng ấy. Thế nhưng người đời lại không thấy cái đó là khổ, cắm đầu cắm cổ tạo nghiệp dục lạc và cứ cho đó là lối sống cần thiết. Cho nên có câu: vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Xưa có một vị Bà La Môn nên mắng nhất Phật, nhưng Phật không lãnh thọ nên Phật không khổ. Tại xứ Si Lao một ngày nọ, Đức Phật đến đó giảng kinh thuyết pháp. Ban đầu ngài tới chỉ có ít người thôi, qua những ngày sau dân chúng đồn với nhau nên đến ngày càng đông. Đến ngày thứ bảy, dân chúng từ các vùng lân cận kéo tới như một rừng người, ngồi nghe thuyết giảng một cách hâm mộ. Mấy thầy Bà La Môn vùng đó thấy vậy rồi mới rủ thêm 5-6 ông nữa cũng tới. Xem Đức Phật là người thế nào mà dân chúng theo nhiều quá vậy. Tới nơi họ không ngồi chung, tuy nhiên Đức Phật cũng niềm nở chào hỏi tử tế. Mấy vị Bà La Môn khởi sự hỏi, không biết ông là người từ đâu tới, không phải dân xứ này mà đến đây để quyến rũ dân chúng theo ông, nghĩa là mắng nhiếc ngài thậm tệ. Ngay trong sách sử cũng còn có ghi, có nhiều câu còn không dám nói ra đây nữa. Hết ông này mắng nhiếc đến ông khác, chia phiên nhau ra mà mắng cho sướng miệng. Càng mắng nhiếc càng chửi rủa chừng nào thì dung nhan của Đức Phật càng bình tĩnh tươi tắn đến mấy. Bình tĩnh tươi tắn đến độ mức mấy vị đó tự cảm thấy bực bội. Cuối cùng ông trưởng giả đoàn đó ngạc nhiên hỏi Phật: ông Gotama, tại sao chúng tôi mắng nhiếc ông mà ông cứ bình tĩnh tươi tắn quá như vậy? Đức Phật ôn tồn trả lời rằng: thưa quý ông, nếu trên đời này có một số người đem tiền của, vật thực, đồ đạc, quý báu đến biếu cho ông, nhưng người đó không nhận, theo quý ông người món đó sẽ trở về đâu? Hỏi Phật thì Phật trả lời bằng một câu hỏi như vậy. Thế chứ Phật không nói đó chính là ai? Ngầm ý của Đức Phật là nãy giờ mấy ông đến mắng chửi tôi mà tôi đâu có nhận, thì mấy ông đem về hay làm cái gì đó thì tùy, chứ có liên can gì tới tôi đâu. Ý là như thế. Nhưng người tế nhị không ai nói trắng 100% ra. Nghe xong mấy vị Bà La Môn bẽn lẽn xấu hổ bỏ ra về. Một chuyện này cho ta một gương sáng về chánh niệm để hành trì tu tập và làm đạo. Dù Phật sự có đòi hỏi sự có mặt của ta bất cứ nơi nào cũng vậy, gặp nghịch cảnh, gặp khó khăn, dù chửi mắng thế nào, gian lao thế nào cũng phải giữ tâm vững như núi đá mà tiến tu làm đạo, như gương sáng của Đức Phật đã để lại như thế. Đừng có vừa nói động tới là mặt mũi đổi sắc, quăng thau ném chậu, bỏ vô phòng nhập thất mấy ngày. Lợi ích của sự quán thọ thì khổ là thâm tâm lúc nào cũng yên ổn, không quá khổ, quá vui, quá lo sợ. Tâm bình thản được là vì đâu? Có lãnh thọ gì? Không thâu nhận thì làm gì có lỗ có lời? Còn đằng này khổ lắm, người ta chưa kịp đưa ra là mình bắt đầu nhận rồi. Người ta chưa trực tiếp nói với mình nữa, mới nghe qua điện thoại của người thứ ba quá lời lộ ra một câu là ông đó hay bà đó mắng nhiếc nói xấu ông dữ lắm. Vậy thôi là khổ rồi, cãi lại liền. Tại sao mắc mớ gì tới ông đó, bà đó mà nói tới tôi? Phải làm sao cho đã giận? Đã tức cái đã, mà có tư tưởng đó manh nha vào rồi thì làm sao cho thân tâm yên vui được. Sống với cái tâm tự như đồng đều, cái tâm giác ngộ, đụng cái là gây, đụng cái là la làng là còn yếu lắm. Trong khi đó, mình mang danh thích tử này thích nữ kia phải làm sao khác hơn một chút. Ba là quán tâm vô thường. Cittanupassana có nghĩa là quán cái vọng tâm. Vọng tâm là vô thường. Tâm là gì? Tâm là cái phân biệt của mình hàng ngày, nghĩa là phân biệt một cách rõ ràng, cái đó là vọng tâm. Còn chân tâm là không nói tới phân biệt. Thế gian này là vô thường, vọng tâm nằm luôn luôn trong cái sáu cái vọng tình là hỉ nộ ai lạc ái ố dục. Hết mừng đến giận, hết giận tới lo, hết lo tới vui, hết vui tới ái nhiệm. Ố là ghét. Ghét người này, ghét người kia. Dục là ham muốn. Muốn cái này, muốn cái nọ, luôn luôn vi níu theo mừng giận buồn vui yêu ghét muốn. Phải quán tâm vọng không thường còn. Nó đến trong giây phút đôi ba ngày, rồi nó chuyển qua chuyện khác, tình cảm khác, chuyển đổi luôn. Giờ phút trước tình tẫn tấn tu, giờ phút sau đắp mền ngủ thêm một giấc nữa. Vô thường mà. Giờ phút trước muốn làm việc đó, giờ phút sau mệt quá, hẹn thôi để mai để mốt làm. Tại sao người ta không làm? Mình ngu gì làm hoài? Trong lúc đó đúng ra là phải khởi tâm bồ đề lên mà làm. Còn tất cả những cái khác, nếu người ta không chịu làm là phải phát tâm bồ đề, nên thương mến họ nhiều hơn là ghét. Nếu nuông chiều cho bệnh phiền não và bệnh tham ngủ, ham ăn ngon, ham đi đảo là nó không có mấy cho vị tu. Tức là không tiến lên được, phải khởi tâm dõng mẫn, giúp cho họ chỉnh đốn, làm thiện trí thức giúp cho mấy vị đó vượt qua, đừng nên có tâm sân nặng. Sân nặng có nghĩa là cũng thì ăn ở, tại sao mấy vị đó không làm mà mình cứ lui cui làm hoài, mặc kệ họ, như vậy là yếu lắm. Nếu yếu hơn người đó, người đời có lương tâm chứ óc nữa, chứ đừng nói tới bậc xuất trần thượng sĩ phi tích cao tăng. Người tu đã được mệnh danh như vậy mà còn sân nặn là yếu lắm. Nói như vậy không có nghĩa là vô tu rồi cứ ì lợi dụng cho đối phương ra sức làm việc giúp mình hoài, còn mình được cứ yên trí mà ngủ. Không ngủ thì đi đảo, không đảo thì xuống nhau huyên não, thì nói toàn chuyện tạp thế nha, nói chuyện tạp của thế gian. Thừa dịp vui thích mà không biết chính cái vui ấy là nguyên nhân của sự thống khổ bao kiếp xưa kia, đem thân vào trần cảnh chưa từng phản tỉnh. Khiết liễu tụ đầu hiên huyên, đàn thuyết nhân gian tạp thoại, nhiên tắc bất kỳ sấn lạc, bất chi lạc thị khổ nhân, nắng kiếp tuần trần vị thường phản tỉnh. Là phải nhìn lại chính tâm của mình mà tinh tiến tu, coi mình còn có cái bệnh gì phải điều trị. Vì mình tu cho mình hay tu cho ai đây? Vì sao phải quán? Quán thì nhận chân cái tâm vọng, tâm vô thường đó để tự trở về với cái chân tâm. Biết vọng tâm khởi lên lúc nào để ngừa, biết giặc lúc chỗ nào để đánh tới xảo huyệt chúng. Giặc là gì? Là phiền não, là làm biếng, là tham lam, là mừng giận buồn vui yêu ghét muốn. Người tu là một chiến sĩ ra mặt trận, dịch giặc phiền não của tâm mình. Còn nếu cứ để lơ lửng, để cho vọng tâm tự nhiên nổi lên, làm sao thắng được giặc phiền não mà tu nổi. Luôn luôn phải đề cao cảnh giác vấn đề đó, phải đối diện với nó như miêu độ thử, phải như con mèo rình chuột, lân lẹ như vậy mới điều phục được phiền não của mình. Phải có khí giới tối tân đầy đủ, sẵn sàng đối trị chúng nó, đánh đuổi bọn giặc phiền não làm biếng ham ngủ. Chúng nó đang ở trong con người của mình, làm cho mình tất điên bắt đảo. Nó đã có từ ngàn đời đeo theo mình, làm cho mình phải mang cái thân bất tỉnh. Không bền chắc này, đọa lạc vào đây để chịu trận trả vay. Giờ đây đã có nhân duyên biết được giáo lý của đạo Phật, biết được rồi mà còn nương tay, để nó làm chủ nhân ông hoài là yếu quá đi thôi. Trong kinh Biểu Tích Đức Phật dạy, hãy thay đổi quan niệm, tự chủ lấy mình, chính đó là nhân giải thoát. Một vật niệm của mình vừa mới lóe lên mà nhớ tới lời thầy giảng hay lời trong kinh Đức Phật dạy, liền phải bỏ cái vọng niệm đó đi. Hãy thay đổi quan niệm cũ, dù đó là phong tục tập quán đã có từ lâu, nhưng đó là quan niệm hiểu biết chưa đến nơi đến chốn trong nhân gian bày ra. Phải quan niệm theo chính lý Phật dạy, luôn luôn tự chủ lấy mình, đừng để ngoại cảnh xúi biểu, đừng để phiền não làm chủ, lấy cái chân tâm, cái tâm sáng của mình làm chủ lấy mình. Chân tâm làm chủ là đi lên được, còn vọng tâm làm chủ chắc chắn 100% phải đi xuống. Vì sao phải quán? Quán để biết giặc mà đề phòng mới làm chủ tình hình, đánh thắng được giặc. Muốn vậy phải biết giặc ở nơi nào, nó tấn công ồ ạt hay tỉa lẻ du kích. Thường thường giặc phiền não chuyên môn tấn công du kích vì nó nằm ngay ở trong tâm quý vị. Quý vị chịu khó ngồi một giờ đồng hồ thiền định suy tư lại những trận giặc phiền não trong con người của mình thì mới thấy được là nó có năn có vuốt, mưu mô đủ kiểu để lôi chúng ta đi vào lục đạo luân hồi. Vì thế trong những ngôi già lam Tây Tạng thường trưng bày một họa đồ gồm có hai tay, chân tượng trưng cho nghiệp lực. Cả tay ôm họa đồ, cả tay chân ôm họa đồ thập pháp giới, mặt mày có năn vuốt, tiêu biểu cho nghiệp lực của chúng sanh tạo tác. Kết quả là ở trong vòng 10 cảnh lên xuống, tùy theo kết quả của nhân gây ra, gọi là nhân nào quả nấy. Để phá trừ những bệnh trầm kha này, chúng ta phải biết là nhất tâm bất sanh, vạn pháp câu tức. Đừng cho một vọng tâm phát khởi thì môn sự môn việc mình đều không có liên hệ gì cả là giải thoát. Vạn pháp câu tức có nghĩa là môn sự môn vật đều không còn nằm ở trong vọng tâm mình nữa. Không còn nằm là vọng tâm không còn, chỉ còn chân tâm. Trái lại bây giờ hễ ngồi được một chút là suy nghĩ chuyện thế gian, nào phiền não hơn thua thế toàn chuyện của người ta, như vậy yếu lắm, chưa đúng với hai chữ tỳ kheo, cũng có nghĩa là khất sĩ phá ác bố ma. Làm sao dẹp được những cái tánh xấu của mình, những cái ma chướng núp trong con người của mình, còn ngược lại những tánh xấu đó cứ bỏ trong tay áo mà đi thì ráng chịu. Phật có xuống cũng không cứu nổi nữa, phải đọa lạc, vì mình không khéo, không can đảm bỏ đi thì lặn trọn gói. Trong kinh Địa Tạng có nói, túc nghiệp của chúng sanh cao như núi Tu Di. Quý vị phải nhớ như vậy để ngăn ngừa, núi Tu Di là núi lớn nhất, cao nhất trong bốn châu thiên hạ. Nó năng thâm tự hại, sâu như biển lớn, năng chướng thánh đạo. Muốn nhẹ nhàng đi lên quả thánh thì bị nghiệp kéo xuống, nhận chìm mình, cho nên phải luôn luôn nhiếp tâm chánh niệm bất cứ ở chỗ nào. 3. Quán pháp vô ngã. Dhamma là pháp sự vật, Upasana là vô ngã. Chữ pháp có nghĩa rộng lắm, pháp là chân lý, là sự vật. Thế nào là vô ngã? Mỗi sự vật đâu có cái gì là thiệt của nó, không thể chỉ có một vật đơn thuần mà sanh ra được. Sở dĩ gọi tên quả núi là phải do nhiều yếu tố hợp lại mà thành. Con sông, cái nhà, cái bàn, cái ghế hay thân ta, cái áo che thân đây cũng vậy, tất cả đều do muôn sự muôn vật kết hợp lại mà thành. Do từ bốn đại là đất nước, gió lửa, hơn nữa nó còn cộng vào các trợ duyên như ánh sáng mặt trời. Nhà trồng bông vải, gieo hột, săn sóc, bắt sâu và thời gian cũng như sự làm việc không ngừng của thân cây trong bao nhiêu lâu rồi, đem về chế biến, dệt ra thành tấm vải. Tiếp đến là phải có thợ cắt, may, giặt nhuộm, vân vân mới có được cái áo. Những thứ khác cũng thế thôi, muôn sự muôn vật không có cái nào là tự ngã mà sống còn. Cũng như thế, ta sống giữa cuộc đời này không có cái gì đơn độc mà sống được, tất cả đều liên quan mật thiết với nhau, do vì hoặc khởi. Nói như vậy có nghĩa là nó có hình tướng, có sanh và diệt, chỉ có một cái gọi là chân ngã, tức là chân lý, chân tâm Phật tánh. Cái không thể thấy bằng hình tướng nên nó mới là thật tướng. Những cái có hình tướng thì có một ngày phải hoại diệt, bởi vì cái tướng đó là cái giả tướng, có nhưng không bền chắc, có trong sự tương hợp, tương đối, hợp tan. Điểm đó quý vị phải hiểu để nói lên vấn đề ngã hay ngã sở. Các vật đều vô ngã, nó nương tựa với nhau mà sanh ra, chỉ có cái chân tâm là thật có. Cho nên khi Thái tử Tất Đạt Đa vừa mới sinh ra là đã nói, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới trời chỉ có cái chân ngã là độc tôn. Độc tôn là không bao giờ hoại diệt, thay đổi hay mất, trường hữu chi kế. Pháp là gì? Là sự vật. Thế nào là sự vật? các vật đều vô ngã như nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, vân vân. Lợi ích của vô ngã là thế nào? Là để giải thoát, an lạc, không có cái gì là cái ràng buộc, là cái của tôi. Đi chung với ngã là ngã sở, tức là sở hữu của ngã. Nếu giải tỏa được cái ngã rồi thì ngã sở không có phương tồn tại, vì không nơi bám víu, tự nó phải tan rã. Quán sát vô ngã là để trừ những chứng bệnh trầm kha. Chúng sanh trong đời này khổ nhiều nhất là bệnh chấp ngã, chấp pháp, chấp danh ngôn. Chấp ngã là chấp thân mình còn mãi mãi, dài lâu, cho nên làm cái gì cũng lo cho cái thân, tôn trọng thân hết. Ai động đến thân là biết tay liền, tạo không biết bao nhiêu nghiệp cũng do quá quý trọng thân này. Chấp ngã sở là chấp những cái sở hữu của ngã như nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, vân vân. Nói chung cái gì cũng sợ mất cái của ta hết. Chấp danh ngôn là chấp lời nói, nghe thoáng qua một cái là ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng như thế, nếu được khen một chút thôi thì tâm mình quýnh quáng cả lên, ăn không được, ngủ cũng không an. Phân tắc mà coi bốn chữ rắp thành một câu, ông này tốt quá. Không biết tốt ở điểm gì mà em nghe tới tốt thì nếu có trà là mời uống liền. Bây giờ bỏ chữ ông đi thì còn ba chữ này tốt quá là không có nghĩa gì cả. Hoặc là tắt bốn chữ rời rạc nhau là còn có nội dung gì nữa đâu. Sở dĩ nó có thành một câu là tại vì mình gom thu lại, nương ra bốn chữ nó dính gần nhau mà thành câu. Hay ngược lại, ráp bốn chữ ông này xấu quá là bắt đầu có phiền não rồi. Xấu chỗ nào, xấu cái gì, rồi là gây cãi với nhau, ăn thua liền tay, thật ra có cái gì đâu xấu tốt. Người ta nói là chuyện người ta, mình vẫn là mình nguyên chất. Chỉ vì không làm chủ được mình, để vọng tâm vin níu theo âm thanh sắc tướng mà tạo nghiệp lẫn với nhau. Uống nước không trôi, điên lên được là vì chấp danh ngôn, tiếng xấu hay tốt. Chữ xấu nếu bỏ đi thì còn lại một câu không có nghĩa gì cả. Hay bỏ thêm một chữ nào nữa thì một câu hoàn toàn không có. Chỉ do vọng chấp mà tạo nghiệp đó thôi. Bản thân câu nói đó chỉ do sự hợp tan nương gá tạo thành mà từ trước nó vốn là không có. Bây giờ chỉ rõ sự lợi chung. Quán thân bất tịnh để đối trị với lòng tham sắc dục chấp tịnh. Quán thọ thì khổ là đối với chấp lạc, chấp vui theo pháp thế gian. Quán tâm vô thường là để đối trị với chấp thường, cứ cho mọi việc là thường là còn mãi mãi, vĩnh viễn chắc thật. Quán pháp vô ngã là để đối trị với tâm chấp ngã, bệnh nào có thuốc đó. Để kết thúc thời pháp hôm nay, tứ niệm xứ là bốn nơi trốn cần phải luôn luôn suy nghĩ để ổn định lại cái tâm lăng xăng, ham sắc dục, chấp ngã, vân vân. Đây là những toa thuốc điều trị tâm bệnh cho chúng sanh. Khi đi lên con đường chánh pháp phải mang những toa thuốc này theo để trị những bệnh trầm kha, những bệnh khổ đã vướng nhiễm từ nhiều đời. Bây giờ người học Phật phải biết để tự trị liệu, chứ không phải đem chè xôi đến nhờ thầy giúp giải bệnh ra cho được. Phải hiểu như thế, tự mình phải áp dụng, tu tập, điều phục trong những hành động, tạo tác, ý nghĩ của chính mình đối với người và người, đối với người và cảnh. Đức Phật chỉ là vị lương y, là người dẫn đường mà thôi. Vì vậy có bài thơ, con tin Phật một gương lành cao cả, dắt soi đường lên giải thoát thân thang, là từ bi, là trí tuệ muôn vàn, phá tất cả những tương tàn, tương sát. Rồi lại có lời khuyên thực hành cái gì? Quý vị thử tính xem, 36,000 ngày có mấy? Đâu có bao lâu, 100 năm chỉ là một giấc mộng dài, 365 ngày là một năm. Một năm xoay quanh liền liền trong bốn mùa xuân hạ thu đông, ngày qua tháng lại, thoạt vậy bạc đầu. Do đó phải thực hành, đạo pháp, giáo pháp, đem tứ niệm xứ theo mình quan sát luôn luôn, khi đi đứng nằm ngồi, khi lá rơi hoa rụng, biết thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã, để đối trị với những chứng bệnh nan y trầm kha của chính mình. Mà tu tập vượt lên trên, Quy Sơn Cảnh Sách có câu dạy rằng, nhất chiêu ngọa tật tại đại sàng, chúng khổ ăn triền bức bách, hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng. Nhất chiêu ngoại tật tại sàng, chúng khổ ăn triền bức bách là một mai nằm trên giường bệnh thì mọi thứ đau đớn bao vây bức bách, các khổ não về thân luôn luôn ép ngặt, lúc lạnh lúc nóng không được tỉnh táo chút nào hết, mê luôn luôn cho nên phải lo trước. Hiểu tịch tư thổn, tâm lý hồi hoàng, sớm tối lo lường không biết thế nào, tâm trạng hồi hộp, lý là ở trong lòng hồi hộp lo âu không biết chết rồi đi về đâu, giờ đó mới hối hận sao không kịp. Bây giờ nếu không lo tu, một mai nằm trên giường bệnh, tâm hồn bấn loạn hết, ngày nay còn trẻ còn khỏe, lo tu trước đi để cho tâm mặn, tâm sáng thường thường. Nếu có bệnh hoạn là chỉ bệnh hoạn cái thân này, đừng để đến lúc đau nằm liệt trên giường không còn ngồi dậy được. Lúc ấy dù có cầu niệm Phật hay van xin vái lạy cho con khỏe lại, con nguyện lên chùa công quả suốt đời cũng không còn được nữa đâu. Tuyền lộ mang mang, vị chi hà vạn, tùng tư thì chi hối quá, lâm khát quật tỉnh hề di. Giờ đó mới hối hận, chết khát mới lo đào giếng làm sao kịp. Khi chưa khát phải lo đào, để khi khát mới có sẵn nước mà uống. Lại có bài, nhộn nhàng trong cuộc bề dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đây. 36,000 ngày công khó, chia phần đem cho đó một hòm. Của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi, phần hồn lãnh riêng. Ý nói những gì, dù cho có nhộn nhàng lo sớm lo mai trong cuộc đời đầy sóng gió khó khăn, tranh thủ nhau từ chút, từ khi trẻ cho đến khi già bạc đầu, nói chung tạm gọi là 100 năm. 365 ngày nhân cho 100 năm là 36,000 ngày, cực khổ tới giờ chết, thương tiếc nhiều lắm cũng nhét quần áo vô cho đầy một quan tài mà thôi. Tiền của làm ra là phải để lại cho con cháu, hoặc là tiền cũng thuộc về năm nhà, tức là nước trôi, lửa cháy, trộm cướp, con cháu phá tán, chính phủ tịch thu. Mà những nghiệp tội nghiệp mình đã tham lam tiền của tạo ra bằng mọi cách là phải lãnh đủ, hoặc là nghĩa mình trải tự kiếp nào, chân tâm mất hết trần lao hồi hoài, đường sanh nẻo tử vãng lai, thay hình đổi dạng, gặp tai nạn liền. Hay là trăm năm sự nghiệp phủi rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân, lửa hồng trần rần rần cháy dậy, người say mê thấy vậy mà đau. Bài thơ này khuyến khích người đời lúc còn khỏe mạnh gắng tu, đừng để nước đến chân mới nhảy, phải gắng tu sửa. Đây là thầy nói cho quý vị xuất gia biết mà giảng giải. Phần khuyến tu nhất là rất là quan trọng, phải khuyến tấn làm sao cho tín giả hăng hái phát tâm tu tiến thực hành. Nếu mọi người thực hành được như vậy, bài giảng mới có kết quả, mới làm tròn sứ mạng của Đức Phật kỳ đặc trọng trách cho người xuất gia. Còn nếu dù giảng có hay cách gì đi nữa nhưng thính giả không nhận chân được, không thực hành thì cũng không đi tới đâu hết. Thầy căn dặn tăng ni nhớ là phải cố gắng đem pháp vị cao thâm ra giúp cho người đời, vì quý vị ấy có lòng tin chỉ biết đi lên chùa lễ Phật, chè chuối cúng bái từ năm này qua năm kia, nhưng chưa hiểu giáo lý là gì. Cho nên dù có tin Phật mà tin không đúng cách, đôi khi trở thành mê tín dị đoan, hay chỉ cầu phước báo mà không thể nào biết lối ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Bổn phận của người xuất gia là phải mang giáo lý vi diệu thậm thâm trải rộng ra cho toàn chúng sanh còn đang mờ mịt, khổ đau trong biển phiền não sanh tử này. Thầy cũng cứ phải nhắc tới nhắc lui, nói hoài mới mong thấm nhuần được trong hàng Phật tử tại gia. Cho nên hàng tăng ni Phật tử xuất gia là phải học nằm trong pháp tứ diệu đế, làm bài giảng ruột để khi đi tới thăm một nơi nào hay hộ đạo nơi nào đó, giảng cho đặc biệt một chút, tức là đem tới cho chúng sanh một món ăn tinh thần, một môn thuốc an thần, làm vơi được lo âu phiền muộn đau khổ của chúng sinh, đó là bổn phận của hàng thích tử, thích nữ. Chứ còn chỗ nào cũng muốn sách gói đi đảo mà không thấy được cái ích lợi chi hết thì thật hổ thẹn lắm thay. Thầy có 5-7 bài nằm lòng gặp trường hợp là giảng cho đúng, cho sâu, cho thực tế, không phải đến tụ xứ của người ta mà giảng một lúc. Phật tử nơi đó buồn ngủ ngán quá vì nói không đúng với thời đúng cơ, không đúng chân lý và hợp với sự thật chi hết thì là không được hoàn toàn, lòng tin của thính chúng bị lung lay. Quý vị có hiểu ý thầy nói ở đây không? Cũng không phải lên đó bao thao bất tuyệt khá lắm, nói cho Phật tử nơi đó khen mình, chỉ trích đạo tràng của người ta thì đó lại là chật hết. Phải biết cách dung hòa. Và xưng khen đạo tràng nơi khác, phải biết phương cách tăng tán tăng. Xưng tán đạo tràng nơi khác làm cho lòng tin của thính chúng nơi đó tăng trưởng, tin tưởng đạo tràng. Thầy tổ của địa phương đó mới là đúng, mới là hòa hợp. Phật Pháp mới hưng thịnh, người tu hành phải có trách nhiệm trong điểm này. Bài tới quý vị sẽ học tới phần tứ chánh cần. Và tứ như ý túc, đó là những nấc thang cần yếu không thể thiếu sót, có thể đưa quý vị thứ tự đi vào con đường tu tập vững chắc.